Thành đại chúng ta thầy là Pháp Nguyện.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần những pháp quán khiến tâm thanh tịnh. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ chương 23, tức là hành giả khéo giữ gìn tài sản giới luật, ngăn ngừa giặc cướp sáo chồng. Thì chúng ta đủ cái phúc duyên học qua cái bộ luận của Tổ Tiên Lược Sư, tức là chúng ta thấy ở trong này rải rác có thiền, có giáo và có giới luật rất là kỹ. Ở đây phải nói là tổ cũng là dạng bậc cao tăng thạc đức và cái thời đương đại. Thì đây Tổ Tiên Lược Sư dạy như thế này: tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay chịu khổ sanh tử, quỳ quên mất thánh đạo, che lấp pháp thân, thanh tịnh thường trụ, chỉ quỳ tâm thức tham nhiễm trần cảnh. Có nghĩa là đây á, nói là tức là tất cả chúng sanh từ xưa đến nay á, chúng ta bị chịu cái khổ sanh tử. Mà trong kinh á, chúng ta học rải rác thấy á, là Đức Phật dạy là nước mắt chúng sinh á, nhiều hơn biển cả. Tức là trong A Hàm Đức Phật dạy á, vì mất cái gì? Quên mất đạo thánh, cho nên che lấp pháp thân, thanh tịnh thường trụ, chỉ quỳ tâm thức, tham nhiễm trần cảnh. Có nghĩa ở đây Ngài nói mình vừa bước ra đường, tức là dính cảnh, nhích một chút là dính cảnh, nhích một chút dính cảnh. Do đó nó che lấp pháp thân. Mình với Phật và chư tổ có cái thấy biết giống như nhau, mà sở dĩ mà mình bị che lấp là do mình dính mắt nhiều hơn các ngài. Thí như nhà nghèo được người trí tuệ dạy cho nghề nghiệp, nương lời dạy ấy gây dựng sự nghiệp tài sản đầy kho, có sáu kẻ giặc đêm đến cướp đoạt, cầm gậy gõ cửa sách có nguy hại. Chủ nhà lập tức khóa chặt chốt cửa, tường cao bao quanh, đào sâu hào lũy, liền thoát nạn cướp, thân thể an ổn, tiền của bảo toàn, tránh được khổ nạn. Người nghèo dụ cho kẻ nhất xiển đời, thân không tạo tác một điều thiện nhỏ. Có nghĩa đây á, ngài dạy á, là cái người nghèo đây á, dụ cho nhất xiển đời. Thường thường trong kinh nói là nhất xiển đời không có Phật tánh á, nói rất là kỹ. Vì sao? Vì không có lòng tin Tam Bảo, phỉ báng chánh pháp, mà ngược lại bản thân không có làm một chút thiện pháp nhỏ nào hết, luôn luôn tạo những điều ác pháp. Người trí dạy nghề dụ kinh luật Phật, nếu mà chúng ta không có được cái túc duyên thời quá khứ thì ngày hôm nay mình cũng không khác gì những kẻ nhất xiển đời, tức là không có lòng tin Tam Bảo, còn phỉ báng chánh pháp. Mà nhờ gì? Nhờ chư Phật chư tổ, mình nương nơi luật, nương nơi lời kinh, cho nên mình hiểu ra được, cho nên mình tránh cái gì? Tránh điều ác, làm các điều thiện, cho nên được tài sản. Cho nên mình thấy rất là kỹ cái người tu như thiền sư Quyền Giác nói là thân thì nghèo mà đạo thì không nghèo. Thân thường mang áo quá, nhưng mà đạo ắt tâm tàn trâu giá đeo. Có nghĩa là ở đây thì sư Quyền Giác nói là cái người tu nhìn vào bản thân thì không có gì hết á, nhưng mà ở trong tàn khốc chứa đựng không biết bao nhiêu thiện pháp. Một ngày mình sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, tức là ngày nay mà suốt cả ngày mình làm luôn. Mình làm cái tức nghĩa mình công phu á, để làm gì? Có được tài sản lớn. Mình thấy thế hệ như 5-10 người tu hoặc 100-200 người tu, nhưng mà có những người tài sản ít, có những người tài sản nhiều, do công phu của mình. Mình khéo tu thì mình được tài sản. Giống như ở đời có những người làm một ngày đôi 300 triệu, mà có những người làm cả tháng luôn, có được 1-2 triệu. Cũng là con người. Tại sao người ta làm tháng lương nhiều, mình cũng là con người mà tại sao mình làm tháng lương ít? Vì sao biết không? Hệ như một cái ông giám đốc, ông làm một tháng là được 50 triệu, còn mình thì không phải giám đốc mà mình làm mà gác cổng thì tháng được bao nhiêu? 2-3 triệu. Thì cũng như thế, cái một con người tu vậy mà lúc mà năm người đặt 5 cái bộ đòn xuống là đó đang làm tài sản. Mà nếu mà mình khéo á, mình khéo mà mình suốt 2 tiếng đồng hồ mà mình tỉnh táo sáng suốt, vọng tưởng mình ít á, thì đó là tài sản vô. Còn mình gật liên tục luôn mà không những được tài sản mà nó mất tài sản. Tùy theo mình. Cho nên có chẳng hạn như mình nói thẳng một điều á, xuất gia cùng một lượt 20-30 người, nhưng mà đến 20-30 năm sau nhìn lại có 1-2 người được tài sản à, còn những có tài sản đó, để ý nha, theo dõi. Như thầy chúng tôi không nói là xuất gia lượt với thầy là 60 người, nhưng bây giờ nhìn lại coi mấy người có tài sản? 1-2 người có. Phải khéo ở đây. Cho nên nói là gì, mình cũng học kinh học luật rồi cũng tu tập, nhưng mà không khéo không có tài sản. Mà sau này quý thầy mà lớn lên rồi mình ra mình làm Phật sự, mình biết mình có tài sản không liền. Không có tài sản sao? Không có duyên chúng sinh, cho nên nhiều lúc là nó gạo ăn mà không có tài sản. Cái đó là biểu hiện, tức là biểu hiện ra cái phước lực. Mà còn nếu mà mình trong lúc mà cái thời mà lúc mà mình còn sung sức, còn năng lực bước vào con đường đạo, mà mình không lo gầy dựng một cái sự nghiệp nào hết, mà cái sự nghiệp gầy dựng của người tu sĩ là tu, là đoạn tận các lậu hoặc, mà bớt lậu hoặc chừng nào thì cái phước mình nó tăng lên, nó nhân lên. Mà cái phước này còn cái phước vô tướng á, xài hết, giống như là nước giếng vậy, càng xài nước cầm nó càng ra, lạ kỳ điểm đó. Cho nên sau này lớn nha, biết thầy thì theo dõi nha, theo dõi 20 năm sau cái tay bắt mặt mừng coi thử. Nghiên Phổ, nghiên Thiệu, nghiên Hội, nghiên Toàn gì á, Phương Tấn rồi Châu Nhã gì đó, coi thử tài sản mình bao nhiêu. Mà dễ lắm, nếu mà hôm nào cái mình ngồi được khinh an, được an ổn, mình không có ngủ gục, mình tỉnh táo là sáng hôm nay là mình nhìn chạy vô lấy cái gương mình soi khuôn mặt mình thấy khác. Còn hôm nào cái mình gục lên gục xuống mình nhìn khuôn mặt mình thấy khác, ăn mất lờ đờ 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 vậy, mà tài sản mất rồi đó. Mấy người mà mất tiền nhìn dễ biết lắm, đúng không? Người nào mà mất tiền cái mình nhìn trên khuôn mặt nó lờ đờ, nó còn cù cặn. Cho nên ông thầy sư phụ chiếu kêu là nó còn cù cặn nó còn. Mà cho nên quý thầy phải ráng nha, ráng làm. Mình ngồi thiền tức là mình đang làm đó, làm cái việc công đức, chứa nhóm tài sản lớn của người tu là tu tập. Cho nên đây nói là sau khi mình tập kinh luật thì lúc này gọi là có nhiều tài sản. Cái người Phật tử cũng như thế vậy, đi đến thiền viện tu tập một ngày là cũng đang gặt hái tài sản, nói gặt lúa. Dụ gì? Dụ được phước trí sáu vật, dụ cho sáu trần bên ngoài, ban đêm dụ cho vô minh tâm tối, giặc cướp dụ cho tham lam ái nhiễm. Có nghĩa ở đây nói là, ở đây tổ nói là ban đêm thì dụ cho vô minh. Đây tôi xin kể một câu chuyện, tức là trong nghệ thuật có kể một câu chuyện. Trong một cái thôn làng này có một cái ông bác sĩ, ông rất là hiền thiện, ông chiên cứu tất cả những người nào nghèo khổ. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên ngay cái vùng của ông ở xuất hiện một cái con người tay chân là người nhưng mà mặt là con sói. Mà con sói này nó chiên ban đêm nó rình nó bắt một số người để mà nó hút máu. Do đó dân làng bất ổn, cho nên mới đến đồn cảnh sát. Đây câu chuyện bên Mỹ ấy, mới đến một cái đồn cảnh sát báo cho cái ông cảnh sát trưởng biết cái tình hình, là cái hiện tượng là tại sao không biết mà cái thôn xóm này ngày xưa sống rất là an ổn mà không hiểu như thế nào đó bây giờ xuất hiện một cái lão sói ban đêm chuyên hút máu người. Nhưng mà có một số người ta rình ta thấy được là mặt thì mặt con chó sói mà chân tay là con người. Thì sau khi mà những người mà bị thương á, nếu mà còn cứu sống được á, thì đến cái ông bác sĩ này, ông tận tình ông chữa mà ông không lấy tiền. Thì cuối cùng một hôm á, là chết rất là nhiều người và bị thương cũng rất là nhiều. Thì cuối cùng cảnh sát nó bố trí và cuối cùng bắt được. Mà sau khi bắt được rồi á, thì dân làng và cái ông cảnh sát trưởng rất đổi ngạc nhiên và kinh hoàng, vì cái ông lão sói này không khác hơn là cái ông bác sĩ. Ban đêm á, thì ông biến thành chó sói, mà ban ngày á, thì ông biến thành con người hiền thiện. Đây câu chuyện có thật luôn á, ở bên Mỹ. Hồi xưa tôi coi cái câu chuyện đó này, tôi câu chuyện rất là lâu rồi. Mà tại sao ban đêm ông biến thành chó sói mà ban ngày ông biến thành bác sĩ hiền thiện? Thì đây qua cái phần này dụ cho gì? Tức là ban đêm là cái màn đêm vô minh tâm tối, mà cái màn đêm vô minh tâm tối mà chúng ta không biết chuyển hóa thì tức khắc là chúng ta trở thành chó sói hung dữ bạo tàn. Mà ban ngày là tiêu biểu cho sạch bóng vô minh, có trí tuệ, có năng lực, cho nên biểu hiện ra một cái ông bác sĩ hiền thiện hay cứu người. Cho nên mà chúng ta, nếu mà chúng ta cái màn vô minh mình dạt chừng nào á, thì cái lòng thương của mình á, cái lòng bao dung mình càng ngày càng lớn phủ hết luôn. Cho nên có những bậc cao tăng mà họ ngồi một chỗ nhau là cọp sói rắn đến quay vòng gì đó mà không có cắn ai hết, họ phủ cái lòng thương, cái lòng từ họ phủ luôn. Cho nên qua cái đoạn này là chúng ta sẽ thấy được. Nhưng mà hỏi thẳng một điều quý thầy thấy nè, trong kinh Viên Giác Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều là Phật rồi, thì như vậy vô minh từ đâu có? Nhiều khi mình đi sau này mình đi ra làm việc, người ta nói thưa thầy con có coi kinh Viên Giác, kinh Niết Bàn, tất cả mà kinh Đức Phật nói ra nói là tất cả chúng sinh đã là Phật rồi, thì như vậy vô minh từ đâu có? Từ nhiều khi ta hỏi mình đó, vô minh từ đâu có? Thấy không, bây giờ là Phật rồi, bây giờ mình là có Phật rồi, Phật cũng trong rồi, như thế thì vô minh từ đâu? Thì đây chúng tôi xin cỡ một câu chuyện, tức là trong thuyền thoại có ghi một câu chuyện. Có ghi một câu chuyện như thế này. Một hôm có một vị thiền sư tên là Thiền sư Bất Thông. Thì thiền sư Bất Thông này á, là đến ông vua Đường Đại Tâm, ông mời đến bàn luận một số Phật pháp. Thì trong lúc đang bàn luận vậy thì có một cái ông quan đại thần tên là Ngũ Kiều Ân, ông nói như thế này là trong kinh Viên Giác Đức Phật đã từng nói là chúng sinh đã là Phật rồi, thì như thế thì vô minh từ đâu mà có? Thì lúc này thiền sư Bất Thông nhìn thẳng vào mặt ông quan nói như thế này: ông là ai, tại sao tôi đang nói chuyện mà ông xíu vô, ông phải là cái thằng chăn bò hay không? Thì lúc này ông quan đỏ mặt lên, ông bực tức ông đỏ mặt lên. Thì lúc này thiền sư đó vô minh từ đó mà ra, không? Mà ta đụng mình cái mình nói xong anh đó vô minh từ đó mà ra, mà ngay trong giờ phút đó mình tỉnh, mình có tỉnh đó nha, thì đó là Phật vô minh mất vậy thôi. Ở đây tiêu biểu lên vô minh và trí huệ, hay nói khác hơn phiền não và bồ đề, chúng sinh là Phật thì ngay trong một niệm, niệm mê là chúng sinh, giác là Phật, ngay chỗ nào? Sống tức là nước, mà nước tức là sống. Nếu mình khéo mình chuyển hóa, ai chọc ai chọt thọt lát mình cái mình cười, đó là Phật, như Phật Di Lặc vậy đó. Nếu mà ngay đó cái mình nổi sân, mình bực tức lên, đó là là vô minh, là tâm tối, nhích một chút thôi. Cho nên mình học Bát Nhã, mình nghe nói là bờ bên này bờ bên kia, thật ra theo tinh thần của nhà thiền chỉ có một niệm thôi, chứ có bờ bên này bờ bên kia. Mê phải không? Mê lầm, vô minh tức là bờ bên này, giác tỉnh tức là bờ bên kia, thì ngay một niệm thôi. Mà trong nhà thiền nó là ngay chỉ có một cái đường gươm thôi, chỉ một đường gươm tức là ngay đó là Phật, là tổ, đơn giản gì đó. Cầm gậy gõ cửa, dụ cho sáu căn tiếp xúc sáu trần, khóa cửa chặt lại, dụ cho người tu trụ vững trong pháp quán tứ niệm xứ và ngũ định tâm. Tường cao bao quanh, dụ cho thiện tri thức, giới luật chánh pháp hào sâu, dụ cho thệ nghiện tu hành chẳng phạm vào giới cấm. Thế đây nói là nếu mà chúng ta khóa cửa chặt lại, không cho ăn cướp nó vào đó, thì dụ cho cái người tu, cái người tu mình luôn luôn phải phá cái cửa này lại. Mà trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có gửi là một câu chuyện đó. Thiền sư Ngưỡng Sơn đến hỏi thiền sư Trung Ách về cái nghĩa Phật tánh. Lúc này thiền sư Trung Ách dụ như thế này: quý như có một con khỉ ở trong chuồng, và cái con khỉ ở ngoài cửa nó thọt lát. Nó thọt lát thì nó kêu như thế này: chi chi. Mà con khỉ trong chuồng nó ngủ thì sao? Thì lúc này thiền sư Trung Ách mới đi xuống. Xuống làm gì? Nắm tay nhau cười. Nói âm với ta đã cùng thấy rồi. Thấy cái gì? Sẽ dĩ mà ta chọc mình, mình bực tức. Nó chọc mình không vui. Mình nhìn con mặt bệnh thích là con khỉ mình thức. Con khỉ mà nó ngủ rồi thì bây giờ nó nói thẳng luôn đó là trời rung đất chuyển bão 80 xa gì cách mấy ấy, mà con khỉ mà nó ngủ rồi thì bất động. Cho nên các thiền sư đối với quạng pháp là bất động. Quạng pháp luôn luôn trôi chảy. Mà quạng pháp bất động á, với điều kiện tâm mình bất động, chứ quạng pháp lúc nào nó cũng trôi chảy đấy. Mình đừng có hình dung là quạng pháp nó đứng chỗ không có. Cho nên cái người mà bất động rồi đó thì ở đâu cũng được hết á. Ở trên trời, ở dưới biển, ở núi, ở rừng, ở chợ, ở tất cả mọi cái luôn. Giống như tới Điên Hòa Thượng, ngày ở chỗ nào cũng được hết á. Bởi vì tâm này bất động, quạng pháp đang trôi chảy liên tục, nhưng mà tâm này bất động, cho nên pháp nó không đứng luôn. Pháp do tánh. Đơn giản vậy thôi. Mình tu ở đây, mình ai mà hy sinh ở đây tu chừng 30 năm coi, bảo đảm mà thả dưới chợ cũng bất động luôn, không dính gì hết. Còn mình bây giờ mà thả chợ dính tưởng khỉ mình nó thức, gặp bạn gặp chế theo luôn. Đúng không? Cho nên rất là khó phải không? Cho nên làm như thế nào đó để cho con khỉ mình nó ngủ là yên ổn, mà con khỉ mình nó thức rồi đó, rất là khó. Cho nên khóa cửa chặt lại, dụ cho người tu trụ vững trong pháp. Mà pháp này là gì? Tức là tứ niệm xứ. Đã ai biết tứ niệm xứ là gì không? Tứ niệm xứ là gì? Một là chúng ta học kỹ vào luôn ha. Tức là trong kinh Trung Bộ tập 1, kinh tứ niệm xứ, Phật dạy như thế này. Chúng ta học kỹ vào cái chỗ mà trụ tứ niệm xứ. Cái bài pháp mà trụ về quán hơi thở đó, tức là quán thân trên thân đó, nó có một cái giá trị vi diệu. Là vào cái thời Đức Phật đó, lúc mà Đức Thế Tôn đó, đi khất thực, ôm bình bát đi trước, Tôn giả La Hầu La đi sau, thì bây giờ Tôn giả La Hầu La nó khởi lên một cái niệm Thế Tôn giống như là tượng vương, giống như là rồng, giống như là sư tử chúa. Thân tướng Thế Tôn rất là đẹp. Thì sau khi mà nghĩ như thế rồi thì Tôn giả La Hầu La mới nghĩ lại thân tướng của mình. Thì ngài nghĩ như thế này: ta cũng như thế, bởi vì ta là mang cái dòng máu của Như Lai, cho nên ta cũng như thế. Nếu mà Đức Thế Tôn không xuất gia thì lúc bấy giờ là chuyển luân thánh vương, thì ta cũng như thế. Cho nên Đức Thế Tôn đọc hết những tâm niệm của Tôn giả La Hầu La. Sau khi đọc hết tâm niệm của Tôn giả La Hầu La xong rồi đó, thì Thế Tôn mới dừng lại bên gốc cây và mới kêu Tôn giả La Hầu La đến. Thì bấy giờ Đức Thế Tôn mới dạy về quán chiếu, về thân tâm, chia sẻ về ngũ uẩn là không có thật. Anh đừng có tưởng tượng là thân tướng của tôi như thế này, thân tướng như thế kia, và do cái tâm thức âm nó bị xáo trộn, bị điên đảo, cho nên âm khởi về cái thân tướng. Cho nên lúc bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy cho tôn giả La Hầu La về cái pháp, cái pháp gọi là quán niệm hơi thở đó. Hiện đây chúng ta học qua cái phần kinh tứ niệm xứ để đi vào cái pháp tu, tức là ban sơ mình phải cần. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Câu Lâu Kiềm Ma Sắc Đàm là đô thị của xứ Khu Ru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các tỳ kheo quân đáp Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn thiết như sau. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, tức là đây Đức Phật khẳng định luôn, đó là một con đường độc nhất vô nhị, không có cái con đường nào thứ hai hết. Mà cái con đường này là gì? Đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu khổ trong cuộc đời. Sở dĩ mà chúng ta bị phiền não, bị sầu bi khổ não là chúng ta không có pháp. Nói thẳng một điều luôn, không có pháp chúng ta trang bị, cho nên đụng chuyện là chúng ta sầu, chúng ta khổ, chúng ta phiền não. Mà đây Đức Phật nói là diệt trừ những cái khổ não trong cuộc đời, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn này các tỳ kheo? Ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mắt. Cho nên Đức Phật dạy các tỳ kheo là gì? Mà cái phương pháp tứ niệm xứ mà ta muốn được thành tựu á, thì phải làm gì? Đi đến khu rừng, ngồi dưới gốc cây, hoặc là ở trong nhà trống, tiêu biểu cho A La Nhã. Tiêu biểu tức là gọi là độc cư thiền định á. Độc cư thiền định hay nói khác hơn là thường độc hành, thường độc bộ. Cho nên tôi khuyến khích quý thầy á, là mình đủ nhân duyên mình bàn luận về chánh pháp. Còn nếu mà không đủ nhân duyên bàn luận về chánh pháp á, mình ngồi yên, tức là gọi là độc cư thiền định. Mà muốn cho tứ niệm xứ này có kết quả thì phải đến một cái ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng phải thẳng nha, lưng mà thẳng thì được. Hồi bữa chúng ta học về cái phần phương pháp mà ngồi thiền mà để lưng thẳng cho khí huyết nó lưu thông á, thì nó mới tỉnh được. Chỉ cần mình khơm chút là mình không trầm, mà mình ưỡn ra chút á thì mình tức ngực. Cho nên phương pháp này là phải đi con đường trung đạo, đi thẳng đường trung đạo. Vị ấy thở vô tỉnh giác, vị ấy thở ra, thở vô dài, vị ấy tuệ chi. Tôi thở vô dài hay thở ra dài, vị ấy tuệ chi. Tôi thở ra dài hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ chi. Tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn, vị ấy tệ chi. Tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô. Tức là ở đây Đức Phật nói là mình hít vô bao hơi thở mình ngắn, mình biết mình đang thở ngắn. Hơi thở mình ra ngắn, mình biết ra ngắn. Hơi thở mình hít vào thật sâu nhẹ, mình biết hít vào thật sâu nhẹ. Tức là mình an trú trong hơi thở để hợp nhất hơi thở mình làm một. Hôm qua chúng ta học rồi đó. Tức là cái phương pháp này là theo dõi biến chuyển hơi thở thứ nhất, theo dõi biến chuyển toàn thân. Cái thân mình mệt mỏi, cái thân mình rũ rượi, cái thân mình nó bức xúc, cái thân mình nó khó chịu, tức là luôn luôn có tệ chi tới bên.
Tức là có ông chủ lúc nào ông rà soát hết.
Cho nên thiền giống như là một cái mặt kiến phẳng, nó chiếu dịu hết muôn pháp. Mà cái ông chủ này đứng ở trên để quán sát, quán chiếu. Cho nên tu thiền mà đúng kết quả rồi đó, có kết quả lắm. Làm cho cái con người mà nó khinh an, nó an ổn, nó có năng lực tự chủ. Cho nên tinh thần của nhà thiền là ba lần kháng quân Mông Nguyên thắng trận có lý do. Tức là một ông chủ phải có một cái năng lực vi diệu. Mà nhờ gì? Sức tập trung của thiền định. Tôi buồn, tôi biết tôi buồn. Tôi khổ, tôi biết tôi khổ. Tôi rây rớt, tôi biết tôi rây rớt. Tôi không thích cái vị này, tôi biết tôi không thích vị này. Biết hết, biết làm gì để chuyển quá. Chứ không phải biết mà đã chìm nha. Hẹn như bây giờ tôi không thích cái anh này đi. Tôi biết không thích anh này để tôi chuyển quá. Chứ không phải tôi biết tôi không thích anh này để tôi chìm đắm trong cái mê mờ đó. Thì nó khác. Cho nên phải có tệ chi kế bên. Cái phương pháp này hay lắm á. Đó, thì ở đây á, là ở đây á, trong cái tinh thần của tứ niệm xứ là, tức là mình làm cái gì mình biết cái việc đó, tức là tệ chi. Luôn luôn mình theo dõi những hành động của mình, mà theo dõi những hành động rồi cái mình chuyển quá. Nhưng mà nhớ kỹ một điều là không có chế ngự nha. Chế ngự là chập. Hẹn bây giờ tôi biết tôi đang thở qua, tôi đang thở ra, mà tôi chế ngự cái hơi thở thở ra, thì cái phương pháp đó là có cái sức kèm, tức là gọi là buộc niệm. Mà cái tinh thần của Ngài Tam Tổ á, buộc niệm tức là trái với chân thể. Nhớ kỹ nha, buộc niệm. Buộc niệm tức là trái với chân thể. Mà chế ngự nha, phương pháp chế ngự là nó chặt cái phương pháp của mình. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo vào rừng, sau khi mà tu 3 tháng. Sau khi mà tu 3 tháng xong rồi á, đến trình Đức Thế Tôn một bài kệ á, luôn luôn chế ngự ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý chỗ đó được an vui. Đức Phật nói nếu mà ông tu cái phương pháp này thì được. Thì lúc này thầy tỳ kheo mới trình bày Đức Phật để chỉ dạy thêm. Thì Đức Phật nói như thế này là bây giờ ta chỉ cho ông cũng bài kệ này mà ta chuyển, luôn luôn chuyển quá ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển quá ý chỗ đó được an vui. Tức là chuyển là tệ trí. Mình biết cái vọng tưởng là điên đảo xấu ác, cái mình chuyển. Tức là luôn luôn có tệ trí dân đó. Đó là tinh thần của tứ niệm xứ. Quán thân trên thân đó.
Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần tứ niệm xứ.
Lại nữa, này các tỳ kheo, tỷ kheo đi, tệ chi tôi đi, hay đứng tệ chi tôi đứng, hay ngồi tệ chi tôi ngồi, hay nằm tệ chi tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tệ chi thân thể như thế ấy. Vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt tận trên thân. Thì ở đây tóm lại trong cái tinh thần tứ niệm xứ là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi. Tức là cái thân mình như thế nào mình biết rõ như thế đó. Hôm qua chúng ta học rồi đó. Tức là đi chúng ta cũng phải có chánh niệm tỉnh giác, đứng chúng ta cũng phải có chánh niệm tỉnh giác, nằm lúc mà ngủ cũng phải có chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà ban đêm mà quý thầy để ý mình mà ngủ có chánh niệm tỉnh giác thì mình ít mộng, ít mớ bậy bạ. Cho nên đây nói là lúc nào cũng phải có tệ chi. Thân thể được sử dụng như thế nào thì rõ biết hết. Lại nữa này các tỳ kheo, tỷ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ mình đang làm, khi mang áo tức là mặc áo tăng già lê, mang bình bát mang y biết rõ mình đang làm, khi ăn khi uống khi nhai khi nếm, khi đại tiện khi tiểu tiện, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, biết rõ việc mình đang làm cái gì. Có nghĩa là mình nhai, mình cũng biết luôn. Nếm cũng biết luôn, ngửi cũng biết luôn. Tức là luôn luôn có cái biết. Nó đồng với cái tinh thần của thiền tối thượng thừa. Tức là ông chủ luôn luôn có mặt hết. Mà nếu mà ông chủ quán bóng là cái gì? Gọi là xác, xác sống. Chết mà giống như là mình sống giống như là người chết. Nó không có hoạt động. Cho nên luôn luôn phải có ông chủ. Rồi lại nữa này, các tỳ kheo, tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân. Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, thận, tỷ, tim, gan, hoàn cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại như gạo, lúa, đậu xanh, mè, xay rồi. Mà bên nhân thể họ tu một thời gian, học quán xét mức độ, họ thấy cái bao tử luôn, họ thấy ruột gan phèo phổi luôn. Tức là mình tệ chi liên tục. Bây giờ bữa nào quý thầy người khác mình tu thử coi, mình ngồi yên lại cái mình nhắm mắt là mình coi, mình theo dõi cái tim của mình, cái thận của mình, cái phổi, mình thấy hết, thấy rõ luôn. À, thấy cái hình thể. Cho nên bên nhân thể họ tu đến mức độ mà họ thấy là cái bao tử họ bị lát, bị lở, bị bệnh, họ biết luôn. Đó. Cho nên luôn luôn có tệ chi, cái thân mình như thế nào biết rõ, quán chiếu từng động tác của thân đang sinh khởi. Nó sinh khởi và nó tồn tại đến nó hoại diệt luôn, biết rõ. Biết rõ cho nên không còn chấp thủ vào thân nữa thì thẳng đến niết bàn. Đơn giản lắm. Pháp của Phật rất là đơn giản mà mình công phu chưa đến. Cho nên đây dạy rất là kỹ về con đường tứ niệm xứ. Lại nữa này các tỳ kheo, tỷ kheo, như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy chương phần lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất này. Quán để làm gì? Để bớt chấp thân cho cái gì hết đó. Mà cái người mà hay chấp thân là dục khát ái sanh khởi. Cho nên vào cái thời Đức Phật là các thầy tỳ kheo hay vào trong nghĩa địa gọi là thanh ly á, tức là trong một cái khu rừng có những cái thây chết, rồi ta đem xác vào đó ta dục. Ở bên Ấn Độ không có chôn như mình, ta dục để cho chim vả nó ăn. Cho nên các thầy tỳ kheo vào đó quán, sau khi quán rồi biết thân của người đó thì cũng giống như thân của mình, cho nên khác ái trừ được đó. Ở đây thì nêu lên cái phần mà đi đứng nằm ngồi và cái tệ chi, thì qua cái phần kế tiếp, qua cái phần tâm. Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo với tâm có tham, tệ chi tâm có tham. Tức là tâm mình thèm cái gì mình biết hết, mà biết cái tự nó dừng. Hàng như sáng hôm nay mình thèm uống cà phê ví dụ như vậy, nhưng mà mình xuống mình theo dõi cái tâm của mình á, mình xuống mà mình không thấy cà phê nữa, thì ngay trong giờ phút mình không thấy cà phê nữa thì nó phải qua tiếp cái niệm thứ hai mình cũng thấy luôn, thì qua cái tiếp niệm thứ hai là nó nổi lên cái sự sân. Vì tham được tức là sân, không có tức là mình khởi niệm sân, mà ngay trong giờ phút đó mình không chỉ thì nó đi đến cái niệm si. Niệm si tức có nghĩa là mình khởi ra hành động, hoặc là mình chửi, hoặc mình nói nặng nói nhẹ gì đó, nói hôm qua tôi nhờ ông buôn bịch cà phê mà không có, ông này kia ví dụ gì đó, tức là niệm này sanh khởi tiếp tục niệm khác nữa. Còn đây biết tâm mình có tham, biết mình tâm mình đang có tham, tâm mình khát ái, tâm mình thèm muốn gì đó, biết tức là dừng, chuyển quá rõ ràng, chứ không biết là gì chạy theo niệm. Hay với tâm không có tham, tệ chi tâm không có tham. Hay với tâm có sân, tệ chi tâm có sân. Hay với tâm không sân, tệ chi tâm không sân. Hay với tâm có si, tệ chi tâm có si. Hay với tâm không si, tệ chi tâm không si. Hay với tâm thâu nhiếp, tệ chi tâm được thâu nhiếp. Hay với tâm tán loạn, tệ chi tâm bị tán loạn. Rồi tâm quảng đại, tâm không quảng đại. Rồi tâm hữu hạn, tâm vô thượng, tâm có định, tâm không định, tâm giải thoát. Và tâm không giải thoát, tệ chi biết hết. Tức là gọi là quán tâm trên tâm. Mình ngồi thiền mình thấy tâm mình đang loạn tưởng, biết là rằng nó đang loạn tưởng. mà biết nó đang loạn tưởng, tức là mình phải kéo cái niệm này về hơi thở, trụ trong hơi thở thì dứt loạn tưởng. Đó là cái phương pháp tứ niệm xứ. Học pháp nào cho ra pháp đó, phải không? Tức có nghĩa là luôn luôn có cái biết kế bên. Hơi thở mình đến đâu là cái biết theo dõi đến đó. Giống như là con mèo nó rình con chuột không nháy mắt, luôn luôn nó lườm lườm con chuột này. Con chuột đi qua hướng đông, nó xe nó đảo cái mắt qua hướng đông. Con chuột nó chạy qua hướng tây, con mắt nó đảo qua hướng tây. Tức là con chuột nó di hình tới đâu á, thì con cặp mắt con mèo nó đảo đến đó, nó không có bỏ sót. Thì tu tập về cái tinh thần tứ niệm xứ cũng như thế. Đó là rồi này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm có ái dục, tệ chi nội tâm có ái dục, hay nội tâm không có ái dục, tệ chi nội tâm tôi không có ái dục, và với ái dục chưa sanh khởi, vị ấy tệ chi như vậy, và với ái dục đã sanh nay được đoạn tận. Tức là cái tâm mình mà nó sanh khởi về ái dục, về khác ái, mình rõ biết mình tệ chi hết, cái gì cũng rõ biết hết á. Tóm lại trong cái tinh thần tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp. Thọ là cảm thọ như thế nào thì chúng ta rõ biết, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui không buồn, rõ biết hết. Tức là cái gì chúng ta cũng đều rõ biết hết. Đó là tinh thần của tứ niệm xứ. Thì đây tổ tiên niệm sư dạy chúng ta là luôn luôn trụ vững trong pháp tứ niệm xứ để mà quét chiếu tệ chi, để mà chúng ta dừng lại những cái tâm khác ái, tâm loạn tưởng, tâm tham sân si đó. Ở đây nói nè, giới lực chánh pháp hào sâu dụ cho thể nghiệm tu hành chẳng phạm vào giới cấm. Tức là trong Sa Di được nghi yếu được, có kể một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo chứng A La Hán, có nuôi một chú Sa Di. Một hôm thầy tỳ kheo phải đi có một công chuyện, cho nên thầy tỳ kheo mới sai chú Sa Di này đến cái nhà một thí chủ. Bởi vì cái ông thí chủ này ông dạy là hai thầy trò thổ tận đi khất thực, sáng cứ đến con cũng cúng dường. Thì sáng hôm nay cái chú Sa Di này đến cái nhà cái người thí chủ này, mà cha mẹ của cái cô thí chủ này thì đi vắng, cho nên cái cô thí chủ này mới có 16 hoặc 17 tuổi. Thấy cái chú Sa Di rất là dễ thương, rất là đẹp người, cho nên mới đến xin chú Sa Di sống với nhau chỉ cần một ngày hoặc là hai ngày gì đó, là đưa hết tài sản cho chú Sa Di luôn. Sau khi mà năn nỉ như thế rồi đó, cho nên chú Sa Di mới vào trong phòng đóng cửa lại hết. Thì lúc này cái thầy Sa Di này mới hướng đến mười phương ba đời chư Phật, nói ngày xưa các con bị một cái túc duyên gì, cho nên ngày hôm nay mới có cái chướng nạn, cho nên thà con mất cái thân này chứ con không bao giờ phạm giới. Cái nói xong á, thầy Sa Di mới lấy một cái con dao cắt cổ chết. Sau khi mà cắt cổ chết xong rồi đó, thì ông thầy mới về, ông về ông mới nghe được cái hiện tượng như thế rồi ông đến. Sau khi ông đến rồi thì tất cả những người dân ở trong cái thành đó đều rất ngạc nhiên, bởi vì cái thân tướng của thầy Sa Di này nó chuyển thành cái màu hồng đỏ rực luôn. Thì ông vua thành này mới hay tin được, ông mới đích thân ra, ông cúng hai xe bò, tức là trầm hương để thiêu cái vị Sa Di này. Mà trong lúc ở trong đó diễn tả lại, trong lúc thiêu cái vị thiêu xác cái vị Sa Di này đó, thì trời đổ xuống những cái trận mưa qua rất là lớn. Cho nên nói là nhờ thệ nguyện tu hành chẳng phạm giới cấm, thoát khỏi nạn cướp, dụ cho giới lực được hoàn toàn thanh tịnh, không khiết vô lậu, chư Phật quan hỷ, thánh phàm đồng khen. Tức là nếu mà ai mà vượt qua những cái chướng duyên, chướng nạn đó rồi á, thì chư Phật rất là vui, rất là mừng, thánh phàm đồng khen ngợi. Tức là người này thệ nguyện sâu rộng, cho nên không bị dính mắc vào cái giới điều mà mình đã thọ của Đức Phật. Mà cái giới điều đây á, quan trọng nhất là cái giới dâm. Mà cái giới dâm mình phạm rồi thì giống như một cái bình đựng nước mà nó bị lủng. Bình đó gọi là gì? Tức là bình công đức. Bình nó lủng rồi á, bây giờ dầu mình nói trên trời dưới biển, mình nói cái gì chắc mấy cũng có công đức. Bốn quả sa môn mất hết luôn. Mà người ta nói mà nếu mà ai mà dính vào cái giới đó rồi thì giống như Đức Phật nói, giống như là mình có mặt trong cuộc đời này nhưng mà thật ra mình đã chết từ lâu rồi, không có mặt trong cuộc đời này nữa. Cho nên đại chúng phải ráng cố gắng thệ nguyện sâu rộng, dầu cho bỏ cái thân xác này nhưng mà quyết đi thẳng một con đường, tức là không phạm vào giới điều của Đức Phật chế ra. Sau này đại chúng là thọ cái giới tỳ kheo gọi là tứ ba la di. Tứ ba la di là cái giới dâm, là giới đầu. Nếu ai mà phạm vào trong cái giới đó thì giống như là cái cây dừa, nói khác hơn cây dừa mà ta bị lấy cái đầu hũ thì cây dừa nó chết, nó sống được. Đại chúng biết hiểu được đó. Giống như cây câu, cây cao mà mình chặt ngay ngọn thì cây cao nó cũng chết. Hoặc nói khác hơn là ở bên Ấn Độ nó có một cái loại cây mà nếu mà chặt cái ngọn rồi thì cái cây đó sống không được nữa. Thì chúng ta mà nếu mà phạm vào trong cái giới đó thì giống như là cái cây mà chặt đứt cái ngọn, tức là người đó sống cũng như là chết. Trong những cái quả sa môn không có dự phòng, nên chúng ta phải ráng cố gắng gắn gỗ thề cái nguyện sâu rộng để mà vượt qua những cái cám dỗ trong cuộc đời này. Mà cái giới đó rất là quan trọng trong người tu. Thân thể an ổn dụ cho người tu sanh vào các cõi người trời tịnh độ và đại niết bàn, an ổn vui thích tiền của giữ vững dụ cho trì giới thanh tịnh. Tức là sở dĩ mình được củ cải sung túc giàu có, mà củ cải sung túc giàu có đây là nó là củ cải trong chánh pháp. Tức là gì? Là giới, là định, là tệ, là giải thoát chi kiến. Đó là gì? Dụ cho mình được giữ giới thanh tịnh, tức là ngũ phần pháp thân hương. Mà cái người tu á, quan trọng nhất là cái giới. Phải nói là gì? Giới mình giữ được thanh tịnh thì tài sản của cải mình có. Còn giới mà mất rồi thì giống như tiền của mình mất. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, dụ như một cái ông quan tử tướng mà ông phạm vào trong hút nước, bị vua tịch thu tài sản mà còn đầy đi biên cương nữa. Cho nên là ở đây nói là tiền của giữ vững dụ cho trì giới, thực hành bồ đề tâm chẳng lui sụp, các ba la mật tăng trưởng chẳng mất. Cho nên nhờ mình giữ giới được thanh tịnh, cho nên cái bồ đề tâm của mình ngày ngày tăng trưởng, không có lui sụp, và các ba la mật thù thắng chẳng cái mất. Các pháp thí dụ đều đã trình bày, ông nên biết rõ tỳ kheo phá giới độ ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chìm trong biển khổ, đều do không có bậc thiện tri thức khiến khích hướng dẫn. Thấy không? Ở đây nè, tôi nói thẳng quý thầy một điều. Cho nên mình vừa thọ giới là mình học giới liền. Và bữa mà tôi dắt quý thầy, sau khi mà đã xuất gia thọ giới, đầu tiên nhất là thầy sư phụ Thường Chiếu nói gì? Chú phải nhớ về hướng dẫn, chỉ dạy giới cho mấy chú này cho hiểu. Thấy không? Rất rõ thôi không? Sở dĩ mà tỳ kheo hoặc là sa di mà phạm vào giới điều của Phật á, vì không có người chỉ dạy, rất là rõ. Cho nên hồi xưa có một cái thầy này xuất gia với chúng tôi xong rồi, xuất gia ngày trước ngày sau cái về nhà ở khoảng chừng 4-5 tháng, cái vào gặp tôi nhìn tôi biết liền, tôi nói ông phạm giới phải không? Nói ủa sao thầy biết? Nói ông đừng có giấu tôi, bây giờ ông khai thật đi. Thì ông nói con thì thật ra ông có phạm ai đó, mà cái cô bạn của con, tức là vợ cũ, con tưởng rằng là cấm là chỉ cấm người ngồi thôi, còn vợ thì bình thường. Tôi nói ông thua rồi, cư sĩ là giữ giới không được tà dâm, tức là sống với người vợ của mình xong không sống được thứ hai. Nhưng mà ông đã thọ nguyện xuất gia, đi thẳng con đường Bồ Tát đạo thì dứt hẳn luôn, tức là không được dâm dục, kể cả người đó ngày xưa là vợ của mình, cấm luôn. Cho nên là gì? Không gặp thiện hữu tri thức khiến khích hướng dẫn. Thấy không? Cho nên mình được cái may mắn là vừa xuất gia, tức là mình học giới liền, Còn không khéo là mình tưởng rằng á, cái chuyện đó là bình thường. Cho nên có một người ngày xưa, Hòa Thượng Minh Thâm có kể là một câu chuyện, có thầy này bị xong rồi thì đến là sám hối. Nói ông lúc mà ông bị, ông có xả giới chưa? Nói chưa. Thì chưa thì giống như cái bình mà bị nước nó lủng hết, nước công đức nó chảy hết. Bởi vì phạm mà chưa xả giới thì giống như cái bình mà bị lủng nước. Cho nên đây trong tinh thần của nhà Phật là mình xuất gia, Phật hay là thánh chúng cũng đều tùy hỷ. Nhưng mà mình không muốn tu nữa thì chúng ta phải nhớ một điều là phải xả giới, chứ không phải mang cái giới tướng của Đức Phật mà phạm vào cái giới điều này. Thì giống như cái bình mà nó bị lủng nước, không còn công đức nữa. Cho nên giới luật phải học cho kỹ. Do đó sở dĩ mà chúng ta nhờ giữ gìn giới pháp thanh tịnh là nhờ gặp thiện tri thức khuyến khích hướng dẫn lại chẳng tu tập pháp tứ niệm xứ và ngũ đình tăng quán. Sở dĩ mà giới luật mà chúng ta không có giữ kỹ á, là chúng ta không có giữ và không có tu theo cái pháp tứ niệm xứ. Nếu ai mà tu về cái pháp tứ niệm xứ và ngũ đình tăng quán rồi đó thì dục nó bớt. Ngũ đình tăng quán là gì? Chẳng hạn như mình nhiều tham dục, mình nhiều khát ái, thì trong ngũ đình tăng quán có cái phương pháp gọi là đối trị. Dùng cái gì đối trị? Quán thân bất tịnh. Và mình sân hận quá phải dùng gì? Quán từ bi. Mình loạn tưởng quá phải dùng gì? Quán sổ tức. Rất là rõ. Cho nên dùng những cái pháp đối trị mà Đức Phật dạy thì từ từ cái tâm khát ái mình bớt, cái tâm khát ái mình thưa dần. Các ông có thể nương theo giới luật, y lời tôi dạy, giặc ma phiền não chẳng còn quấy nhiễu. Cho nên cần phải giữ tâm ngăn ngừa giặc cướp trần cảnh, quyển hoạt sáu căn, chớ cho xâm phạm, nhiếp ý quán không, lìa ngã, ngã sở. Tu hành như thế gọi là tâm thanh tịnh. Kể rằng sáu trần như giặc cuồng, tham nhiễm thanh hòa sắc, vọng tình như ngựa ác, ngục tù thêm chói chặt. Muốn vào biển Phật pháp, quẩn tu giới định tuệ, phải trụ ba cửa không, tâm tịnh vui lặng lẽ. Có nghĩa là ở đây ngài nói là sáu trần giống như giặc cuồng, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tham nhiễm, thanh hòa sắc, vọng tình như ngựa ác. Đại chúng mình ngồi lại mình thấy mình cái tâm vọng tưởng điên cuồng mình nó giống như con ngựa, đúng không? Nó chạy đầu này đầu nọ, chạy suốt luôn, không có dừng lại. Do đó chúng ta bị gì? Ngục tù thêm trói chặt. Mà muốn vào biển Phật pháp đó, thì phải quẩn tu thì giới định tệ. Ba cái môn vô lậu học đó, ba cái cửa tam vô lậu học đó mà không có thì mình không bao giờ bơi lội trong cái biển Phật pháp được. Nhờ chúng ta bơi lội trong cái biển Phật pháp, do đó chúng ta thấm được, tức là bước vào ba con đường, tức là cửa không, không vô tướng vô tác. Nhưng mà phải nhờ gì? Giữ giới thanh tịnh, được cái định tĩnh, được cái trí tuệ tỏ tường, cho nên tâm chúng ta được vui, được khinh an, được an ổn. Cho nên đại chúng mà giữ giới mà thanh tịnh là đi nửa đoạn đường nữa bảo đảm luôn. Trong cái biển Phật pháp, nếu mà chúng ta giữ giới được thanh tịnh, được an ổn thì chúng ta đi nửa đoạn đường suốt cả ngày mình đều có cái niềm vui đó. Còn mình lỡ mình phạm trong một hai ba giới điều chúng nó thôi là mình tu được. Nó rầy rứt, nó khó chịu, nó bồn chồn. Giống như là mình nói đại khái luôn, có những cái giới điều Phật cho mình sám hối, nhưng mà tại sao Phật nói là không có thể nào sám hối được? Vì lý do gì? Vì lý do giống như là cái thịt của mình nó bị lỡ. Nó nói đại khái là chúng lưu ý là cái thịt mình bị lỡ, cái mình xuất thuốc, mình xuất thuốc nó lành rồi nhưng mà nó là cái gì? Nó ngứa, tức là kéo da non nó ngứa. Mà mình không gãi là không có được, tức là phạm vào cái giới đó rồi á thì giống như nó kéo da non. Mà người đời ta nói ăn được, nhịn được, sám hối cũng được, nhưng mà không bao giờ sám hối được. Là gì? Dính rồi tự nhiên nó thèm khát. Có những người ta nói bị phạm giới rồi phạm hết luôn, ví dụ vậy đó. Thì Phật nói cái người này không đúng đó. Cho nên đây là Đức Phật luôn luôn vỡ trách những cái mà chúng ta xâm phạm vào cái dính mắc ấy, thì Đức Phật luôn luôn ngăn ngừa chúng ta, đừng có dễ vui. Phải nói đừng có dễ vui, lúc nào chúng ta cũng ngăn ngừa.
phòng chặt, giống như là lúc nào là tướng mà ra trận thì đó, tướng quân ra trận, tướng quân ra trận mà sơ hở là bị chết, bị cung tên phiền não khát ái nó xâm chiếm, lúc nào mình cũng phòng hộ, đừng có ỷ lại là chết rồi. Cái giới này ỷ lại là chết là kỳ một điều, nó ỷ lại là chết. Cho nên lúc nào là các ngài nói mình người tu á, giống như đi trên băng mỏng, ai mà qua bên Canada biết đi trên băng mỏng nó kêu rắc rắc lại chìm xuống chết liền, chỉ cần 5 phút đồng hồ là chết liền, cái băng nó mỏng này mà nó kêu rắc rắc là chìm xuống liền. Cho nên các ngài nói giống như mình đi trên băng mỏng sơ sẩy là mình chết, mà cái người tu mình á được người ta cung kính kính ngưỡng là gì? Giới thanh tịnh. Phạm rồi các người ta coi mình giống như là cái người bình thường có gì hết á. Cho nên mình phải gắn gỗ tu học, đã quyết tâm tu học rồi thì phải giữ giới cho được thanh tịnh, được trang nghiêm. Thứ nhất là trang nghiêm cho mình, thứ hai là trang nghiêm cho trời người, thứ ba là an ổn quốc độ của mình. An ổn quốc độ là gì? Tức là cõi Phật ngày sau. Chúng ta trang nghiêm, chúng ta thanh tịnh là cũng do cái nhân tố mà lúc mà chúng ta còn hành Bồ Tát đạo, giữ giới được trang nghiêm, được thanh tịnh. Đó. Thì chúng ta học qua cái chương thứ 24. Chương thứ 24 này là nói về cái người người lớn tuổi mà xuất gia. Ở đây nêu lên thôi, nếu mà mình không có, nếu mà những người nào mà lớn tuổi, ở đây tổ nêu lên, nếu mà mình không có đó thì mình biết là cái túc duyên mình sâu, cái túc duyên mình có phần trong Phật pháp. Nếu mình cảm thấy những cái điều này mà mình đã có thì mình gắn gỗ, mình sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh, chứ không phải nghe nói như thế cái mình buồn, mình khổ, mình chán, mình muốn tu nữa. Đây nói về cho những người lớn tuổi nè. Chương thứ 24, pháp quán về tâm hạnh của người già xuất gia, tức là người lớn tuổi đó. Người xuất gia muộn có 10 điều lỗi lầm. Thứ nhất là ưa thích đấu tranh, thế gian gọi là tập lực tranh đấu, thói quen thế tục quân tập thành tánh, chấp ngã sâu dày, lấn lướt đồ chúng, chẳng chịu lắng nghe người khác quở trách. Đó là cái phần thứ nhất. Có nghĩa là gì? Ưa thích đấu tranh. Rồi gì nữa? Thế gian gọi là cực lực đấu tranh. Rồi thói quen thế tục quân tập thành tánh, tức là ở nhà mình là gì? Ở nhà mình là làm cha, làm ông, làm chồng, cho nên có cái chấp ngã đó. Mà đã có chấp ngã sâu dày rồi đó thì nếu mà cái người nào mà nhỏ hơn chút nói thì tự nhiên chạm tự ái, đúng không? Rất là khó. Chạm tự ái sao? Này nó đáng con tôi, nó đáng cháu tôi mà nó hỗn láo, ví dụ gì đó. Cho nên mà ai nói cũng không bao giờ chịu lắng nghe, bởi vì mình thấy mình là lúc nào cũng lớn, không chịu lắng nghe người khác quở trách. Đó. Thứ hai là thích thấy lỗi người, tự khen ngợi mình hoàn toàn tốt đẹp, tạo dựng sự nghiệp, chưa hẳn hợp đạo, hiểu biết thiển cận, ra quẻ quyên thâm, nói ra phần nhiều, dùng lời thiêu dệt. Ở đây nêu lên nếu mình có mình sám hối, còn nếu mà mình cảm thấy mình không có là mình biết mình có duyên sâu với đạo. Tuy rằng mình lớn tuổi mình xuất gia, nếu mà mình không có những cái bệnh này á là mình biết rằng đời đời kiếp kiếp xưa mình đã tạo cái phúc duyên rất là sâu, rất là dày. Cho nên ngày hôm nay mình không có. Ở đây nói là thích thấy lỗi người. Tôi nói với đại chúng rồi, nhiều khi á đại chúng mình nhìn á, mình nhìn mình thấy lỗi người ta đó, nhiều khi á người ta không có khổ mà bản thân mình khổ trước. Cho nên hồi sáng tôi nói quý thầy chịu khó một chút thôi, mình giờ mình quán chiếu mấy đứa nhỏ giống như em, giống như cháu của mình, giống như con của mình, mình sống mới được, đúng không? Chứ còn là nó làm cái gì cũng phải lỗi đó. Vì trong chùa là đa phần là cái giới lực, giới điều, mà mấy đứa nhỏ bảo đảm nó giữ được chắc chắn luôn. Hẹn bây giờ cái hũ sợi bông nó dở ra, nhỏ nít mà nhiều khi nó quên, và nó thọc cái tay vô ướt, cái mình phiền não. Đúng là mình phiền não, nhưng mà bản thân mình phiền não trước. Nhưng mà ở đây nếu mà mình thấy mình không chỉ thì nó cũng khó, cái đạo tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng mà mình muốn mà chỉ, sở dĩ mà tại sao mấy đứa nhiều khi nó không chịu nghe mình, nhiều khi mình chỉ mình nạt nó, hoặc là có cái gì đó cho nên nó thấy lạ gì đó. Cho nên mình chịu khó, mình coi nó giống như con, như cháu, như em vậy đó, thì quả may đó. Thứ ba là thấy lỗi chư tăng khởi tâm hờn giận, thiêu đốt công đức, tạo ba đường ác. Tức mình vô mình thấy ô cái ông thầy này làm việc ổng vậy, toàn thấy lỗi chư tăng. Mà thấy lỗi chư tăng thì mình khởi cái tâm giận hờn, thiêu đốt công đức, thấy không? Ớn không? Tạo ba đường ác. Mà ai mà thấy lỗi chư tăng là cái phần thu thiệt là lúc nào cũng về mình hết, đại khái vậy. Thì cái sự kiện đó, cái ông thầy đó làm mình biết được. Chẳng lẽ chẳng hạn bây giờ mình nói đại khái nè, tôi đi ra Hà Nội tôi hoằng pháp lợi sanh, chẳng lẽ tôi nói đại chúng tôi đi gì, đúng không? Tôi không nói chi, đến mức độ mà cái ông thầy mà kế bằng tôi cũng nói ông chi nữa, tôi làm gì nói chi. Mà nhiều khi mình hình dung trong đầu mình nó ổn nản đi đâu hả? Gì cái mình dập luôn, cái mình chắc mình móc ra gì đó thì gì thiêu đốt công đức, cái công đức mình bị thiêu cháy hết. Cái sự kiện cái ông thầy đó làm mình biết nó thẳng gì luôn. Chẳng hạn như tôi ngồi trên bàn và ngồi trên cái bàn viết mà tôi học, tôi dịch, tôi diện với thầy cũng biết tôi làm gì nữa, đại khái vậy. Mình nhìn vô mình không biết làm gì nữa. Cho nên ngày xưa tôi ở thiền viện Trúc Lâm á, sau này tôi mới hiểu ra được có một ông thầy, ông chuẩn bị đi xuất chúng đến, ông nói với tôi như thế này. Đây, mai nay con đi xuất chúng rồi con không ở thiền viện nữa. Nhưng mà trước khi con đi con đến xin sám hối thầy. Ngày xưa là con thấy thầy ngồi trên bàn học con chịu không nổi, bực không tức lắm. Mà ông thầy này ông đâu có biết mà trong lúc mình ngồi trên bàn học mình làm gì. Mình gán gỗ, mình tu, mình học, mà trong cái mục đích duy nhất mình là sau này để phổ độ chúng sinh cho họ hiểu, họ chỉ quá nội tâm. Thì ngay trong giờ phút đó mình khởi lên một cái niệm là sau này để phổ độ chúng sinh, là cái tâm hạnh của mình là gì? Tức là luôn luôn đi thẳng vào con đường Bồ Tát đạo. Mà cho nên ông này ông bực quá, ông hờn, ông giận, cho nên thiêu đốt công đức. Cho nên quả tình ông ra khoảng 3 tháng sau ông tu nữa. Do ông bực tức, do ông rây rứt, mình mà thấy lỗi người là mình không bao giờ đi tu được. Nếu mà quý thầy mà thấy lỗi chư tăng rồi, bảo đảm mình đi chỗ nào mình tu cũng được. Mình nhìn ai mình cũng thấy lỗi đó, nhìn chỗ nào mình cũng thấy lỗi hết. Cho nên ở đây nói là thấy lỗi chư tăng khởi niệm giận hờn. Mình nhìn chỗ nào mình cũng thấy lỗi phải hết. Cho nên đây dạy rất là kỹ. Thứ bốn là khinh thường người khác, tự cho mình là bậc đại trượng phu, cố chấp ngang bướng, chẳng chịu nghe theo người khác răn dạy. Tức là luôn luôn cho mình là hơn, là bậc đại trượng phu, là quân tử. Đó. Thứ năm là cử động thô tháo, chẳng giữ oai nghi, nói to cười lớn, không có việc gì đáng để kiêng sợ. Tức là ở đây thì mình ít thấy. Nói chung đại chúng mình cũng là có, tôi phải nói là có chút ít thanh tịnh. Còn có, ngày xưa tôi ở các chùa là nếu mà những người nào mà lớn tuổi đứng xuất gia mà ở ngoài đời làm giám đốc, là tiến sĩ, là tiếng gì rồi đó, vô ông coi thường đại chúng lắm. Cử động thô tháo, ông ăn cơm ông gõ trên cốc trên cái chén vậy. Chúng tôi nói ông cũng chịu nghe. Quan nghi phép tắc không bao giờ giữ. Mặc cái y cà sa của Đức Phật rồi đó, thì giống như là thượng tổ hòa thượng. Ngày xưa có ông thầy vừa xuất gia trên Trúc Lâm á, là vừa xuất gia ngày trước ngày sau là mặc nguyên cái bộ đồ vàng, đội cái nón vàng. Người ta tưởng ổng là hòa thượng, lên ta lạy quá trời luôn. Cái tụi tôi lên báo hòa thượng, nói thầy này mới xuất gia mà mặc nguyên bộ đồ vàng, rồi đội cái nón vàng mà đi lên ngang nữa, người lạ ta tưởng là hòa thượng vị chủ không. Sư ông chỉ dạy giùm. Sư ông kêu vô, không có cho ổng ngồi đó nữa, kêu vô chúng ở, ổng cho ở nhà khách. Nói thế không? Cho nên là gì? Cử động thô tháo, chẳng giữ oai nghi, nói to cười lớn, không có kiêng sợ một ai hết. Đó. Thứ sáu là thích mình bát đẹp, y phục sạch sỡ, tâm không có đạo đức nhưng mà tham cầu lợi dưỡng. Đó. Thứ bảy, vọng tưởng tán loạn, chỉ nghĩ các việc thời sự thế gian, tăng trưởng phiền não, chẳng thể đối trị theo đúng như pháp. Thứ tám là chê người phá giới, tự cho riêng mình hoàn toàn thanh tịnh, chấp trước tướng mạo, chẳng thông chân lý, cố chấp ngu si, tranh luận giành thắng, chưa đủ năm đức của người xuất gia. Năm đức của người xuất gia là gì? Một là phát tâm ra khỏi nhà thế tục, vì trong lòng kính mến đạo đức. Có nghĩa là gì? Mình phát tâm xuất gia ra cái nhà thế tục là gì? Mình mến tuộng đạo đức của Đức Phật cao siêu quá, huy diệu quá, cái mình thoát tục xuất gia, đó là mình đường pháp rồi đó. Quý thầy được chưa? Được phát chưa? Nếu mà trong tâm mình ngày xưa mình phát tâm xuất gia là mình thấy cái tinh thần của Đức Phật quá cao siêu, quá cao thượng, quá vi diệu, Phật pháp sâu màu, ở ngoài đời cũng có. Tức là mình đường đức, đường đức rồi đó. Đức thứ hai, hai là hủy hoại thân hình đẹp của mình vì ưa thích mặc pháp phục. Tức là mình thấy cái ông thầy mặc áo vàng mình thấy hay đẹp quá, cho ông thầy sao cái tướng mạo thanh cao an ổn quá, cho mình phát tâm xuất gia. Tức là được hai đức, đức thứ hai. Thứ ba là cắt đứt tình thương yêu người thân vì xem mọi người đều là thân thuộc. Tức là cắt đứt cha mẹ anh chị em hết luôn, mà mình coi là tất cả chúng sinh là cha mình, là mẹ mình, là anh chị em mình, là quyến thuộc của mình. Tức là được cái đức thứ ba nữa. Đó. Thứ bốn là xả bỏ thân mạng vì tưng làm theo các việc lành. Được chưa? Thứ bốn hơi khó một chút. Xả bỏ thân mạng sao? Tức là 3 giờ sáng nay mình ngủ buồn ngủ chịu không nổi, nhưng mà vẫn lên ngồi thiền, đúng không? Rồi sáng nay cái mình xuống mình gặp nhà cầu hay cái gì đó dơ, cái mình quét, mình dọn, mình rửa, mình làm gì đó, đó là xả bỏ thân mạng, làm các việc lành. Tức là cái đức thứ 4. Làm được chưa? Ai làm được? Đức thứ 4 á, đức thứ 4 là gì? Xả bỏ thân mạng vì tuân thủ làm các việc lành. Tức là trong tuần lành làm bất cứ cái gì luôn. Đó. Năm là quyết chí cầu pháp đại thừa vì muốn phổ độ tất cả chúng sinh. Tức là được năm pháp. Mà được năm pháp là gì? Đức Phật nói là trời người quy ngưỡng, tức là trời người đồng cung kính đó. À đây mình kiệm lại nha, mình nghiệm lại mình được năm pháp chưa. Nếu mà được năm pháp thì mình biết mình cũng có túc duyên sâu. Mà năm pháp này nhìn kỹ ra thì nó cũng khó. Nếu mà thể nghiệm mình sâu rộng là mình đủ, đủ năm pháp. Đó. Nuôi dưỡng sai gì, chỉ muốn lợi dụng sức lực các chú, không có thật tâm khiên răng dạy dỗ. Tức là mới xuất gia ngày trước ngày sau, cái tự nhiên ra trụ trì, cái nhận sai gì vô bắt nó làm đủ thứ chuyện trên đời hết. Bắt rửa chén, bắt nấu cơm, bắt giặt đồ, bắt này bắt kia mà không dạy dỗ hết. Mà thiệt cái người lớn tuổi mà mới phát phẩm mà xuất gia được 1-2 năm là ra mà nhận trụ trì, tôi không biết làm gì, biết dạy dỗ sao không biết, nó thẳng một điều vậy luôn, không có kinh nghiệm trong chúng, mà giới lực oai nghi phép tách dạy dỗ chạy sao, dạy dạy gì. Cho nên quý thầy đừng có ham trụ trì, mới xuất gia 1-2 năm mà có cái tư tưởng là trụ trì. Xưa có ông thầy đây nè, mới xuất gia 1-2 năm bây giờ có cái tư tưởng đi trụ trì mà tôi hiểu không biết dạy cái gì, thô tháo ăn nói không có ra gì hết mà rồi đi trụ trì trụ sao nữa. Tôi nói ông mà đi trụ trì chắc ông phá nát tam bảo quá. Ông thầy xưa bây giờ đang đi rồi đó, thấy không? Mình mới xuất gia ngày trước ngày sau mà rồi đi trụ trì là trụ sao, không có gì để dạy hết. Mình bắt các sa di làm việc, nấu cơm, nấu nước, giặt áo, giặt vũ cho mình. Bây giờ đi đâu cũng kè kè, có một chú nhỏ đi theo nó ngon thiệt, tôi còn không dám nữa không chị, thấy không? Cho nên ở đây là không có thập đức mà làm những cái chuyện đó, là chỉ cho cái những người mà lớn tuổi đi xuất gia nó có những cái tệ hại cho Phật pháp, nói thẳng một điều luôn. Nếu là cái người lớn tuổi mà chịu khó tu học thì mình dám nói. Còn những người mà lớn tuổi mà tham cầu danh lợi, lợi dưỡng trong tùng lâm, trong tam bảo mà hay xảy ra những cái trường hợp này, đó gọi là phá nát tam bảo. Đó, cho nên là ở đây mình phải lưu ý. Thứ chín là chẳng biết thúc liễm giữ gìn sáu căn, thân già suy yếu, tinh thần mệt mỏi, tâm ý buông lung, mặc tình ngủ nghỉ, chẳng quán tướng sáng, đêm thường ác mộng, trừ thiên tránh xa. Tức là không bao giờ chịu tu tập, ngủ nghỉ suốt luôn. Cho nên quý thầy đây mà tôi thấy lớn tuổi mà chịu khó ngồi thiền, tôi thấy là cũng có cái túc duyên quá sâu như vậy. Đa phần mà những người mà 70-80 tuổi mà vào tuần lâm rồi không có muốn tu, muốn là hưởng lợi dưỡng thôi. Thường thường là ở một thất, nhà mua một cái thất nhỏ để con cháu mình cung phụng vậy thôi, chứ cũng không phải dấn thân một con đường xuất gia. Mà ở đây chúng ta lớn tuổi mà chúng ta gắn gỗ, chúng ta ngồi thiền không khác gì những người nhỏ, những người trẻ tuổi, là chúng ta biết mình cũng có một phần nào túc duyên lớn, cho nên mình mới gì được sức khỏe dồi dào, tu tập đó, cho nên không có ngủ nghỉ. Thứ 10, mới vào Phật pháp chẳng thể thấm nhận mùi vị giải thoát, lo buồn nghi ngờ, ý thì muốn hoàn tục, chê trách tam bảo, ôm lòng hối hận. Tức là gì? nghi ngờ, biết tu có biết nữa, biết tu được an ổn biết nữa, biết tu được khinh an biết nữa, mà biết tu mai là mình bệnh ai nuôi biết nữa, nghi ngờ đủ thứ hết. Rồi cái muốn hoàn tục về nhà cho vợ con nuôi sướng hơn. Cho nên tôi nói thẳng đại chúng một điều nha, ngày xưa nguyên nhân nào mình đi vào thiền viện mình xuất gia, nguyên nhân nào mình vào chùa xuất gia, tức là nó phải có một cái chủng tử. Là trong lúc mình học, mình đi học ở học đường, trong lúc mình đến chùa là nó có cái hạt giống thôi thúc, có một ngày nào đó mình đến chùa xuất gia thì đủ nhân đủ duyên cái hạt giống nó chín mùi nó đẩy mình vô. Còn mình vào trong chùa rồi lúc nào mình cái tư tưởng mình ôm được tôi về nhà, một hạt giống nó gieo lên, ôm được tôi về nhà, ô cái ông thầy nói tôi phiền não tôi về nhà, thì đủ nhân đủ duyên cái hạt giống tôi không chịu tôi về nhà đẩy mình về nhà luôn. Chín mùi, hạt giống nó chín mùi nó lớn lên cái đẩy mình về nhà, cái ơ về nhà cái có vợ có con có cháu đầy đủ vui quá thôi hoàn tục. Mà hoàn tục làm gì nữa, lúc này mới chê trách Tam Bảo, trời ơi tôi tưởng cái thiền viện hay cái chùa nó ngon lành chứ ai ngờ mấy ổng cống giống như phàm phu. Cho nên nói nè, ôm lòng hối hận, hối hận quá bỏ 3-4 năm vào chùa hoặc thiền viện tu đó. Nhưng mà dù đã hoàn tục lại ghét tăng ni, khinh người công quả thành nghiệp xiển đời, tức là không có lòng tin Tam Bảo. Có những người lúc mà làm cư sĩ rất có lòng tin Tam Bảo, nhưng mà tự nhiên cái đi xuất gia vào chùa rồi thấy ủa không có gì hết hả, tự nhiên ra đời cái ghét tăng ni, ghét khủng khiếp luôn, có nhiều ông hỏi ghét không thể tưởng tượng luôn. Và cho nên tạo cái nghiệp nhất xiển đời lã kỳ đến đó. Lúc mà còn cư sĩ thì rất là thần tượng, mà vào trong chùa rồi ủa này sao giống tôi quá. Ông cũng ăn, ông cũng uống. Cho nên là có những người họ nhiều cái mình nghĩ cũng ra. Đây tôi cởi một câu chuyện có thật luôn. Đây là câu chuyện có thật. Hồi xưa có một ông thầy ở Châu Đốc, tôi cũng giấu tên. Lúc mà chúng tôi là thầy chi sự cắt chúng tôi lên để mà sửa cái nhà cầu cho sư ông đó, thì chúng tôi có nói ông lên phụ chúng tôi làm. Ông nói một câu, mà ông nói một câu thật luôn nha, chứ không phải là mình nói ông là ngớ ngẩn hay là giả bộ hết á. Ủa hòa thượng cũng có đi cầu hả thầy? Tôi nói trời, ông nghĩ hòa thượng sao không có. Tôi nói ông là thánh Phật mà thánh thần mà thị hiện trong cõi đời này cũng đại tiểu tiện như mình vậy không khác. Phải không? Ngày xưa mà Đức Thế Tôn rồi chư Phật rồi chư Thánh Bồ Tát, các ngài cũng đại tiểu tiện giống như mình vậy, nhưng mà đã khác hơn mình cái là các ngài đại tiểu tiện là các ngài tỉnh, các ngài có chánh niệm, các ngài thu thúc ba nghiệp, các ngài quán chiếu về ba nghiệp, và các ngài đi sâu hơn nữa là quán chiếu cái phân này nè, cái tiểu này nó là cặn bã của tham sân si, tức là phải xả bỏ gấp rút để mà trưởng dưỡng cái hạt giống thánh quả. Còn ông á, ông đi tới đâu là ông mơi tới đó, với ông khác mình. Cho nên các ngài trông giống như mình, cũng mặc áo, cũng ăn cơm, phải không? Ông nói kỳ vậy. Mà ông nói ở Châu Đốc đây, bữa nào mà biết hạn tin cho tôi còn địa chỉ nè, ông này nè. Ông nói tôi cũng sửng sốt luôn. Rồi ông xin tôi lên, ông xin tôi lên, ông làm. Ông làm nhiều cái kỳ lắm à. Cho nên mà cái phần này là nhiều lúc đó là chúng ta ở ngoài thì chúng ta thần tượng, nhưng mà wow, rồi mình thấy các ngài ổ sư ông cũng ăn cơm như mình, cũng ăn bánh như mình, cũng tu tập giống như mình. Nhưng mà mình đừng có làm, nói trong giờ ngồi thiền thôi. Mà cái người tu lâu á, tu 20 năm, 30 năm họ ngồi khác. Họ ngồi một cái là từng khoảng chừng nửa tiếng sau vào định liền, thấy không? Bây giờ quý thầy mà nghĩ coi, bây giờ mình ngồi đây, mình mới xuất gia mình ngồi nè, 10 năm sau cái mình ngồi lại khác. Đừng nói khác hơn là bữa nay mình coi cái cuốn sách này, cuốn kinh này nè, mai cái mình coi lại khác, mai mình coi khác, ngày nào coi cũng khác hết đó, đúng không? Huống chi là những bậc mà lão túc, những bậc lão tham. Chẳng hạn như ngày xưa tôi vào thường chiếu tôi ngồi thiền, bây giờ tôi ngồi, tôi tu 20 năm thì tôi ngồi khác. Mình ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ đầu thì đúng nó loạn tưởng, nhưng mà qua nửa tiếng sau có loạn vô định liền, định có loạn khinh an ổn, mình mới có sức chịu đựng trong cuộc đời này chứ. Thì các ngài cũng như thế, các ngài cũng giống như mình, cũng tu tập, nhưng mà trong cái nội tại các ngài khác. Cho nên mình đừng có nhìn cái hình tướng. Nhiều người nhìn cái hình tướng, ôm thầy này cũng vậy, sao vậy được. Nói người ta mở cửa khác mình rồi, mình mở cửa đóng cái rằm, thôi có cái rằm, còn người ta đóng cửa nhẹ nhẹ khác mình chứ, khác rất là xa. Cho nên mình biết được như thế rồi thì mình phải khéo đó. Cho nên là sau này hoàn tục rồi lại ghét tăng ni, khinh thường người công quả, thành nghiệp xiển đời đó. Đây là 10 lỗi là nhân chánh yếu độ vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Ông phải tỉnh giác thường xuyên quán sát, gọi là tâm thanh tịnh đó. Đây là 10 lỗi là nhân chánh yếu độ vào địa ngục, a tỳ, súc sanh, ngạ quỷ đó. Sức tập khí kiên cường, ba độc thật mạnh mẽ, tuổi già mới vào đạo, vẫn giữ tập xấu cũ, chẳng biết giúp đỡ người, tùy tiện cho mình đúng, tự nghĩ ta tối thắng, bảy chi chưa hẳn sạch, ồn ào nơi miệng lưỡi, chẳng chịu tu giới định, đã nói 10 thứ lỗi. Nếu phạm phải đoạn trừ, thân không chút đức hạnh, nuôi dưỡng các sa di, chỉ muốn lợi dụng sức, có lỗi chẳng quở trách, phạm tội chẳng dạy răng, phá trai phạm quay nghi, phạm giới bị tiếng xấu, trời người bị giảm dần, ba đường ác tăng thêm, chỉ dạy tạo phước lành, không thầy để học theo, bản thân như trẻ con, làm sao dạy người bướng, trong chúng thích đấu tranh, luôn ôm lòng sân hận, hiền thánh chẳng cung kính, quyến thuộc nào xót thương. Đây nói rất là kỹ ha. Có nghĩa là gì? Tức là sức tập khí kiên cường, ba độc thật mạnh mẽ, tức là tham sân si rất là mạnh. Bởi vì mình sống trong cuộc đời này 60-70 năm mà nó nuôi dưỡng cỡ gì. Cho nên mình thấy mấy đứa nhỏ mà nó xuất gia, nó chịu khó nó xuất gia nhiều khi nhẹ hơn mình. Tại vì sao? Mười mấy tuổi nó tạo bao nhiêu nghiệp hết. Còn bây giờ mình lớn mình vào chùa mình tạo hồi xưa không biết bao nhiêu. Nên mình tạo rất là nhiều. Bây giờ mình vô mình thấy gạt lọc. Bây giờ cái, giống như cái áo nè, ví dụ thôi. Bây giờ cái áo của mình mặc áo trắng đi, mà mình nhảy xuống dưới bùn, mình tắm bùn, ví dụ mà tắm bùn đi, mà mấy đứa nhỏ nó tắm chừng 50 phút cái nó lên là giặt bao nhiêu, giặt sao? Nó tắm chừng 50 phút nó lên thì mình giặt sao? Rất là dễ dàng. Còn mình ngâm bao nhiêu năm, 70 năm ở trong bùn, bây giờ mình giặt là rất cái áo mà không phải giỡn. Phải không? Không phải giỡn đâu. Cho nên là sức tập khí kiên cường, ba độc rất là mạnh. Dù gì đi nữa mình nói thẳng một điều luôn. Cho nên là tại sao mà ông thằng chiếu nuôi mấy chú nhỏ có lý. Nó dù gì nữa nó mà chịu khó mà nó lớn chừng 17-18 tuổi là rất là yên ổn. Lúc mà 7-8 tuổi thì chịu khó mà nuôi dưỡng nó, chừng 17-18 tuổi bắt đầu nó nhẹ liền. Tự vì cái tâm nó rất là trong trắng, nó không có một cái tì quớt nào hết, tiến thẳng đạo rất là sâu. Còn mình nó thẳng luôn là bị đủ quá. Người ta nói là chân mà bị dính chàm luôn. Cho nên rất là rõ. Tuổi già mới vào đạo, vẫn giữ tật xấu cũ, chẳng biết giúp đỡ người. Cho nên bây giờ mình thấy là bây giờ gặp ai gì khó khổ, làm việc gì đó cái mình giúp đỡ, mình san sẻ, là mình biết mình cũng có túc duyên. Ở đây ngài dạy ra cho mình biết để làm gì. Nếu phạm thì phải đoạn trừ. Nếu phạm thì phải đoạn trừ. Cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý là nếu mà chúng ta có, chúng ta gắn gỗ, chúng ta chuyển hóa, để chúng ta đi thẳng vào con đường Phật pháp. Rồi ngài bảo từ nhẫn 25 chương vừa trình bày trên là dạy đối trị phiền não sơ nhơ nhiễm, làm cho thân tâm ông được trong sạch. Tâm đã thanh tịnh gọi là tự lợi, nay lại vì ông sơ lược nói ra các hạnh đại thừa, ông có thể thuận theo bồ đề, tự lợi, lợi tha đều được đầy đủ, gọi là tâm thanh tịnh. Tự mình trừ hết cấu bẩn nhiễm ô, gọi là tâm thanh tịnh. Kể rằng như chim muốn bay xa, nhiều ngày dưỡng lông cánh, Bồ Tát muốn lợi tha, nuôi đức trước tự lợi. Tức là con chim mà nó muốn bay xa, mà nếu mà nó không có lông, không có cánh sao bay. Mình thấy mấy con chim con không? Bay không được rớt nó chết. Mà con chim mà nó nhờ bay xa đó thì nó phải có đủ lông cánh. Thì đây mình muốn đi thẳng vào con đường Bồ Tát đạo để phổ độ chúng sinh, giúp người ta, thì cái nhân tố ban đầu là quý thầy phải tạo lông cánh, tức là phải tu, phải học, phải làm các thiện pháp.
Mà cái thiện pháp ở đây á, mình thấy ở chùa mình cũng làm gì, phải không? Tức là mình thấy cái gì dơ dơ, mình dọn, mình dẹp, là đó là thiện pháp. Mình phải nuôi dưỡng lông cánh. Chứ mình ở bên đây mà mình không chịu tu, không chịu học, mình ăn suốt ngày mình ngủ, ví dụ vậy đó, thì cái lông cánh mình sao mập, sao đi hết. Mà đi cái con đường thẳng đến Phật đạo là phải nói là ba năm kỳ kiếp. Tuy rằng mình nói tức tăng tức Phật là Phật nhân thôi, mà cái ông Phật quả đó, Phật quả mà thành tựu đó, thì phải trải qua vô số kiếp. Mà lông á, lông chim mình không có đủ, lông cánh mình đủ sao bay, bay nửa đường nó rớt, đúng không? Cho nên đây nói là như chim muốn bay xa nhiều ngày giữ lông cánh. Lông cánh mình để cho nó mọc ra, mà lông cánh nó mọc ra đầy đủ rồi mình mới đi xa được. Thì cái pháp thù thắng mình vừa tu vừa học, mình tại các vị thiện pháp phải có, nhất định phải có. Thì mới làm gì? Bồ Tát muốn lợi tha thì nuôi đức trước, là tự lợi mình trước. À, ba huệ tức là quan tư tu tùy phần rõ, nên truyền cho người trí lập công hạnh tịnh tâm, kia đây điều đối trị. Tức là mình hiểu được Phật pháp rồi, mình nuôi dưỡng Phật pháp rồi, mai này mình ráng cố gắng mình truyền cái Phật pháp này lại cho cái người có trí huệ, để cho gì? Phật pháp luôn 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 truyền. À, tức là chúng ta học qua tiếp cái chương thứ 25. À, tức là chương thứ 25, phát quán phát tâm bồ đề. Người phát tâm đạo giống như giọt nước rơi vào biển cả, tuy là rất ít nhưng lại chẳng mất. À, tức có nghĩa là mình phát một cái thệ nguyện sâu rộng, mình xuất gia, mình tu học phổ độ chúng sinh, do cái nguyện lực này cho nên gì, cái hạt giống này đời đời kiếp kiếp mất luôn. Nếu mà chúng ta lỡ tạo trong cái đời quá khứ, chúng ta tạo cái nghiệp xấu ác mà kiếp này chúng ta trả chưa được, chúng ta chưa hoàn bị được, nếu mà cái người này rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhưng mà vẫn còn nhớ lần tù tiếp. Cho nên cái bà Liên Quan Sát, cái một hôm bà đến, bà rủ mấy đứa nhỏ đi xuất gia. Mấy đứa nhỏ nó còn ham ăn ham ngủ lắm. Bà nói không, con mà vào trong chùa, vào trong tịnh xá mà con ăn con ngủ con chết độ địa ngục, mà nó không sao đâu. À, xuống địa ngục cái hết cái nghiệp địa ngục, cái lên tu tiếp. Tức là gì? Còn hạt giống thù thắng. Cho nên có bữa có một cư sĩ ông đến đây, ông nói quý thầy này quý thầy kia, tôi nói quý thầy dù gì đi nữa cũng hơn ông. Tại sao tôi khẳng định hơn ông? Người ta phát cái tâm xuất gia, ta gieo hạt giống trắng khám, là ta lỡ ta tạo cái nghiệp gì đó không biết, nhưng mà ta còn nhớ, còn ông mất là ông mất luôn. Ông không có gieo cái chủng tử mà thấm phát, cho nên ông mất là ông mất luôn. Cho nên ông đừng coi thường chư tăng. À, lúc đó ông mới chịu. À, bữa một cái ông mà giáo sư vô đây, ông ngồi nói chuyện với tôi. À, tôi nói là dù gì đi nữa, người ta cũng là gieo hạt giống thấm phát trong tàn thức, đời đời kiếp kiếp mất. À, cho nên nói là người phát tâm học đạo giống như một giọt nước rơi trong biển cả, tuy là rất là ít nhưng lại chẳng mất. Kinh nói trong một khoảnh khắc khởi tâm đại thừa sẽ thành Phật đạo. Tức là trong một tích tắc, một sát na thôi, mình khởi cái tâm đại thừa là khởi cái tâm rộng lớn, phổ độ chúng sinh, lợi mình lợi người, thì sẽ thành Phật đạo. Vì có sao nếu khi tu tập 110 khổ đều kham nhẫn chịu, nghĩa là đói, khát, nóng, lạnh, ruồi, muỗi, rộng, riệp, gió độc, mưa bão. Đó, mình kham nhẫn được không? Nếu mình kham nhẫn được, tức là mình có chủng tính đại thừa. Thứ nhất là gì? Một là đói. Cho nên quý thầy nhiều khi mà quý thầy buổi sáng mà ăn cháo á, cái trưa 11 giờ rưỡi mình mới ăn, lỡ mà đói đừng ăn lai, ô đói bụng cũng không được. Mình phải kham nhẫn, mình chịu, nghe cốc cốc lên bình thản, có gì không có mà lăng xăng gì cởi nó, ở trong này nó kêu mấy thì kêu cởi nó. Đó, mình kham nhẫn đó. Mà kham nhẫn đây là chính là hạt giống Bồ Tát của mình, nó tăng trưởng lên. Kham nhẫn cái sự đói, gì nữa khác. Khác gì mình khát nước, mình cũng đi từ tốn xuống mình rót nước, chứ phải chạy sao chạy tôi khát nước, khát nước. Là cái hạt giống mà nó mất. Anh đây sao, đây rất là kỹ. Rồi nóng. Ví dụ mình đi tụng kinh đi. Mình đi tụng kinh cái mồ hôi mình ướt á. Ra đây mới mát. Là cái hạt giống mà nó mất. Là cái một điều mình thấy đơn giản vậy mà các ngài dạy rất là kỹ.
Quý thầy thấy một lần mà tôi đi giảng Việt Bắc là áo quần tôi ướt hết luôn, mà tôi xuống bình thản lắm, và cái mình thay có đâu, có điều kiện mà thay rồi mình dắt lao hết rồi xong. Chứ không phải là vừa giảng nóng quá, nóng quá, trời, cái ông này chút xíu mà ông chịu nổi mà ông tu hành gì, nó đánh giá mình liền, phải không? Tức là mình phải chịu gì, chịu nóng. Nó hôm nào lỡ mình đang tụng kinh mà nó cúp điện hay cúp gì mình cũng bình thản, ồ thôi phải, mà nó ướt cái mình xuống mình thấy gì sao xong. Đó, sở dĩ mà tôi nói là buổi sáng là tôi thử với thầy một điều nữa là tôi nói là buổi sáng nó cũng lạnh rồi á, không mở mấy quạt có nhiều cái lý do lắm để cho mình kham nhẫn mình vượt đường trường lúc này thắng được. Đại chúng biết là vô thường chiếu của mình tụng kinh một lần, thì tôi ngày xưa tụng y áo ẩu ướt hết, mồ hôi nhỏ giọt giọt luôn. Ở hôm nào đại chúng mà vào trong đó tụng mồ hôi rớt xuống ướt luôn, y áo y không còn gì hết. Tôi mà ra miền Bắc á, vừa rồi tôi ra nửa tháng để tôi làm Phật sự rồi đó, đi an diệt Phật đi này đi kia, về là y hậu ướt luôn, giặt liên tục. Mà mình bình thản thôi, đó là mình khăn nhẫn, chịu đựng được. Còn chịu đựng được, mà chịu đựng được thì sao mà thành tựu? Cái mình nói, mình nói cái lý thôi. Ở đây nói nè, nếu mà mình khởi cái tâm đại thừa, tức cái tâm mình rộng để mình dung nhiếp cái gì? Cái đói, cái khát, cái nóng, lạnh gì nữa, rùi. Cái hạn như lỡ mà mình ăn cơm rùi nó bay vô thì thôi, ăn xong ráng, ăn xong rồi mình đuổi ra, ví dụ vậy. Mà cái này là dạy cho ai biết không? Đố với thầy, rùi dạy cho ai, ai biết dạy cho ai? Dạy cho sau này mà quý thầy đủ nhân viên làm chủ chùa hay là chủ xứ, mà lỡ mà mình ăn cơm mà rùi nhiều quá mình la lên, ông làm gì đó, rùi không, mình la đệ tử, bây giờ mình la được sẽ gì, mình la được không có ai la, không đúng không? Mình la được là mình không có người la, bởi vì mình cũng huynh đệ ra mà dám la ai. Nhưng mà chừng nào mình làm chủ một cái chùa mà mình bình thường, ô rùi bình thường từ từ nó bay ra, thì lúc đó công phu mình có, cho nên dạy là dạy cho cái người lớn nè, phải không? Mình la mình hát hay mình giận gì đó, chứ là mình làm khanh nhẫn chịu được. Rùi gì nữa, mũi, ví dụ mũi lỡ đậu mình đậu chán, ví dụ thế này đậu chán đi, là cái người có tu dễ biết lắm, cái người có tu mà đốt mà nhức quá đau quá người ta, còn mình tôi thấy luôn nha, tôi thấy nay là thấy rõ luôn, cái người mà không có tu nó khác cái người có tu, cái người mà chánh niệm mà đậu mà mình cũng đau quá, mình cũng phủi hoặc là phủi chúng cho nó bay, còn cái người mà chịu đựng được thì cho nó hút một chút xíu là non bay, còn cái người mà không có tu vô luôn cho mày chết. Không khăn nhẫn được, rùi mũi, đại chúng phải nhớ kỹ. Nếu mà hôm nào mà lỡ con mũi mà nó vô trong cái mùng của mình á, ráng cố gắng tôi vào chứ nhiều lắm, một khi tôi mở cổng vô một cái là nó mở vô 2-3 con, thì tôi thấy gì tôi mở cửa ra tôi đuổi nó ra, chứ đừng có đập, gặp mình vỗ tay rồi đó. Cho nên là rùi mũi, rận riệp, gió đập mưa bão. Hôm nào mà lỡ mà nó mưa suốt 3 ngày thì mình bình thường thôi, có gì hết đó. Chứ đừng có than trời trách đất, ủa sao tôi ở vùng này sao nó mưa suốt, mưa ngày mưa đêm, tối mịt mù rồi con rắn con nhái bò cạp đủ thứ con á. Trong phòng tôi này bây giờ đủ thứ con nó vào hết, con tắc kè, rắn mói rồi rít bò cạp đủ hết, mưa thì nó phải vào. Nó vào tới đâu thì mình đuổi tới đó thôi chứ có gì. Một hôm đang nằm cái thấy gì nhột nhột quá, giật mình dậy thấy con rắn, mà rắn thối. Nó bò vô nó thấy ấm á, nó nằm xuống với mình bình thường thôi, mình đuổi ra chứ cũng gì hết, tức là mình kham nhẫn được đó, gọi là kham nhẫn đó. Rồi 404 bệnh: trách mắng, mạ nhục, ác khẩu, quỷ bán, lũ lụt, hạn hán, trộm cướp, thú dữ, đánh đập, xúc não, những việc khó nhẫn thảy đều kham chịu, chẳng thấy khổ não. Thân ta hay nhẫn tu hành 6 độ, 3 cửa giải thoát, do nhân duyên này chắc chắn người này sẽ thành Phật. Thứ nhất là gì? Trách mắng mạ nhục. Ai mà trách mình, ai mà mắng mình, ai mà mạ nhục mình, nó nói thẳng quý thầy nghe là ngàn đời mới được, chứ không phải dở. Ai mà trách mắng mình đó, nó bạc mau hết nghiệp lắm. Lạ kỳ một điểm đó, mà ai mà trách mắng mình chịu đựng được, mình cười vui thì cái nghiệp rất là nhanh, nhanh lắm, nhanh hơn là làm cái công đức nào hết đó. Ngài Tịch Thiên ngài nói là nếu ai mà trong giờ phút thực tại đó bị người ta chửi mắng mà nhẫn chịu để mà vượt qua, thì gấp trăm ngàn lần làm các việc thiện pháp. Cho nên đây ngài dạy rất là kỹ. Rồi gì nữa? Ác khẩu quỷ bán, lũ lụt hạn hán, trộm cướp thú dữ, rồi đánh đập xúc não mình, những việc này rất là khó nhẫn mà mình chịu được thì chắc chắn mình sẽ thành Phật. Đó. Kinh nói ở thế giới này, tức là thế giới loài người á, một ngày tu tập hơn tu một kiếp ở các cõi khác, thấy không? Mà trong kinh đi qua nói á, chẳng hạn như ở đây một ngày một đêm mình tu tập thôi, một ngày một đêm mình tu tập bằng một năm ở trên cõi Đức Phật A Di Đà, mà trên đó nha, một ngày một đêm á, bằng như đây một kiếp. Giờ mình tính đây, tính ai mà giỏi toán học tính giùm đi, tu đây một ngày một đêm thôi, chịu khó tu đây một ngày một đêm thôi bằng các cõi tịnh độ của Đức Phật là một kiếp luôn. Mà một kiếp á, một kiếp ở trên đó bằng dưới này là mấy tỷ kiếp cái cõi nhân gian này. Cho nên các ngài mà muốn mà tu rút xuống đây tu, không đi đâu hết đó, chạy xuống cõi này tu. Các vị mà bây giờ tu như nó, tu nó lâu, tu mà cái cõi trời chúng hương nha, tức là 3.000 tiểu kiếp, bạn tu dưới này là chừng 5-10 ngày à, biết không? Tu nó 3.000 tiểu kiếp, mà 3.000 tiểu kiếp là mịt mờ luôn, lâu luôn. Vì trên đó là ngồi thiền, phải ngồi thiền, không có ăn uống hết, ngồi thiền. Ngồi thiền khoảng chừng 5-10 phút là toàn cõi chúng hương mà thơm, mùi thơm bát khác luôn, cây du định. Du định cái ngồi số kìa luôn, ngồi số. Mà ngồi đó không có ai chọc ghẹo hết á, mình ngồi như mình ngồi cởi mình. Mình tu như mình làm gì, không có ai chọc ai ghẹo mình gì hết á. Còn đây mình ngồi chút đó, trà nó xạo cho thấy nó rầm rầm miết nó xạo. Như bữa tôi vào thùng chiếu nha, mình nói ví dụ đơn giản là cái hẹn vào thùng chiếu gặp mấy huynh đệ, hẹn mình nói tôi ở rừng núi rồi tôi quên ông ở rừng núi rồi tôi thấy chỗ nào cũng có mặt ông hết, miền Tây miền Bắc miền này miền kia có mặt hết. Mà lúc đó mình khởi sẵn là mình thua rồi, cái mình cười thôi, nói kể. Mà nói đúng không? Đúng. Mình đi miền Tây mình hoàn pháp, đi miền Bắc mình hoàn pháp, đi miền Trung hoàn pháp, thì họ nói đúng chứ. Mà mình cũng cười thôi. Ngay trong giờ phút đó là mình xong lên hay mình về cách mình phú. Cho nên có những sự kiện này là ở cái cõi này rất là khó tu. Mình đi hoàn pháp người ta cũng nói, thôi bây giờ mình đừng có đi hoàn pháp, mình rút ở trong tháp mình tu nói. Đó, tu đó, tu kiểu nói gì đó, tu hạng thanh văn, hạng tiểu thừa, tu mà tu muốn tu mình. Như Hòa Thượng Tinh Quang nói, Hòa Thượng Tinh Quang nói làm sao người ta cũng nói mình hết. Bây giờ không nói người ta cũng nói mình, mà bây giờ mình nói người ta cũng nói mình. Đó, Hòa Thượng Tinh Quang viết lại trong cái cuốn sách. Trong cái cuộc đời mình làm bất cứ cái sự kiện nào người ta cũng nói mà hết. Cho nên tu đây một ngày một đêm thôi bằng ở cõi khác tu cả kiếp cả đời đúng luôn. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới khẳng định là ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Có lý, xưa mình coi mình hiểu là được, đúng không? Cho nên bây giờ mình ở đây một ngày một đêm thôi, mình chịu khó mình tu, chịu khó mình buông xả, cái gì đó mình cũng buông xả hết, tức là mình thành tựu rất là nhanh. Cho nên nói nè, vì sao? Vì trong cõi này nhiều việc não hại, người hay nhẫn nhịn rất là ít. Trong cái cõi này rất là khó, nếu quý thầy mới đi ra làm học sự mới biết. Tôi đi ra làm học sự nè, thì không biết bao nhiêu mũi tên mũi dù nó bắn liên tục luôn, bắn ra là tôi cười đó. Ngày xưa là tôi chịu đựng được đó. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ cái thể nghiện sâu rộng cái mình vượt qua được hết. Đúng là cái phương pháp Bồ Đề Tâm rất là mạnh nha. Nếu người nào mà phát Bồ Đề Tâm giống như mình mặc chiếc áo giáp, cung tên đến nó rớt, tự nó rớt xuống hết. Phát Bồ Đề Tâm thể nghiệm sâu rộng, cho nên đến tôi cười bình thường thôi. Chứ ngày xưa mình chịu đựng được phải không? Bây giờ bình thường đó, không có gì hết. Do nhẫn các khổ cho nên công đức tăng trưởng. Mà sao? Tịnh độ không có phiền não quấy nhiễu, cho nên Phật đạo khó thành. Cho nên mình đừng cái ham, mình nói tôi lên cõi trời, cõi Phật gì tôi tu có lâu lắm. Mà cõi này tu rất là mau, cõi này mà chịu tu một cái là thành rất là nhanh. Cho nên ở đây ngài nói là tịnh độ không có phiền não quấy nhiễu. Bởi vì chim cũng hát, nợ mà lên cái cõi thế giới cực lạc thôi, chim cũng gì, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi cây, rừng, rồi gì nữa, suối cũng reo tiếng Phật, Pháp, Tăng. Cái gì cũng nghe Phật Pháp Tăng hết. Còn cái gì mình nghe sao đủ cái chuyện hết, đúng không? Cho nên nói là tịnh độ không có phiền não quấy nhiễu, Phật đạo khó thành. Ở trong Phật Pháp, nếu muốn lui sụp, phải nhớ phải nhớ quá khứ ta đã từng qua vô lượng số kiếp ở trong địa ngục, chịu các thứ khổ như bị lửa thiêu đốt, tan thân nát thịt, không có chỗ chạy thoát. Loài người chịu khổ trăm ngàn vạn ức chẳng bằng khoảnh khắc hình phạt địa ngục. Nếu chẳng bền tâm chuyên tu tịnh độ sáu độ, tức là nếu chẳng bền tâm chuyên tu sáu độ, tức là lục độ đó, làm sao có thể tiêu hết khổ đau trong biển sanh tử? Tội nhân ba đường làm sao cứu họ? Chẳng độ chúng sinh thì đâu gọi là từ bi? Cái nếu mà hôm nào mà quý thầy mà ngồi thiền, cái mình thấy nó mệt mỏi 3 giờ sáng thấy dậy rồi, cái mình nhớ ở nhà, ở nhà mình 8 giờ mới dậy, cái mình ăn no một bụng, sao cái mình xuống biển Nha Trang mình tắm, ủa sao mà sướng quá, đang có mình nhớ đến cái đó, ồ kỳ này má mình vô cái mình nói thôi tu tu, bà ơi bà dụ tôi đi tu khó quá, thì mình nhớ lại cái gì? Đừng có nhớ gì hết, cái mình xuống mình lấy, tôi chỉ cho phương pháp cho. Cái quý thầy xuống lấy cái bình thủy, đổ vô trong cái bình, một cái bát nước sôi, cái mình nhúng cái tay vô, nhúng cái tay vô làm gì? Nó nóng. Mà cái nước nóng này á, là nó chỉ có là một thôi, còn cái nước nóng, cái nước đầm sôi ở địa ngục cách ngàn trăm ngàn tỷ tỷ lần luôn. Một hôm ngày một kiền liên mà xuống địa ngục là lấy một chút xíu lửa địa ngục thôi nha, bằng cái động tóc thôi mà đem lên cõi trời thứ 33 chư thiên náo động luôn, nóng chịu không nổi luôn. Thì mình nhớ là cái nỗi khổ ngày xưa đã từng vô lượng kiếp mình ở địa ngục rồi, tại sao ngày hôm nay mình được thân người mình tu học, mình chịu tu học, mình răng mình đi mình quán chiếu cái tận vượt qua được. Nhớ đại chúng nhớ nè, tôi vậy cho mà tôi đụng vô nước sau lúc mà tôi nhớ cái lửa này ở địa ngục rồi đó, tôi đang làm không đụng trời, cái địa ngục nó nóng thế, ráng tu nóng gấp trăm ngàn lần cái này nữa, cái mình quán vượt quán đó. Cho nên nói nè, là nhớ nhiều đời nhiều kiếp là mình ở trong địa ngục, mà nếu mà chẳng bền tâm tu lục độ, tức là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, thì nỗi khổ trong biển sanh tử này làm sao thoát được? Mà tội nhân ba đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong đó có cha mẹ mình, dòng tộc mình, nhiều đời nhiều kiếp, rồi Phật tử đã quỳ mình cúng dường, thì làm sao cứu họ được? Những người mà cúng dường mình chắc gì họ được siêu thoát, mà cũng có một số người họ bị trầm luân, thì làm sao cứu họ đây? Thì thứ nhất là mình phải biết bơi, đúng không? Mình ra xong mà mình gặp người ta chết đuối, mình biết bơi sao cứu? Hai người chết chìm luôn. Cho nên mình phải biết bơi, đúng không? Mà mình phải biết bơi mình phải trang bị chứ. Cho nên muốn cứu độ tất cả chúng sinh thì mình phải gì? Khởi cái lòng từ bi. Mà không có cái lòng từ bi cứu được. Đã không từ bi thì pháp Bồ Đề Phần nương đâu mà làm gốc? Mà bây giờ mình đừng nói chúng sanh đâu xa, trời ơi, tôi nói chúng sanh đó đâu hết á, mà chúng sanh nó ở trong chùa mình nè, ba đứa nhỏ, Ngô Phật, đừng đổ đâu xa, tôi nói rồi. Cho nên nhiều khi mình nhiều khi tôi thấy cũng mâu thuẫn này, chẳng hạn như bây giờ mình nói đi, nguyện đem công đức này, thường thường là quý thầy hay chư tăng tất cả cư sĩ luôn, thường thường mình nói là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Mình luôn luôn mình mong muốn đệ tử là mình, chúng sinh thành Phật đạo, thằng chúng sinh đâu xa ở gần mình, trời ơi, ở sát mình luôn, thấy không? Là hết trên thân đừng khởi từ bi đâu xa đó. Giờ ba ngày bây giờ mình khởi từ bi đây là cái phương pháp có thực tập luôn. Nhiều khi tôi nói học võ, ngày xưa tôi học võ gần cả chục năm luôn mà không có cái bài tập nào hết, mà phải làm gì? Ông thầy mới tổ chức đi đến cái tỉnh này tỉnh kia để mà có bài tập. Đi rất là xa, một lần đi từ chỗ tôi ở phải vào Sài Gòn mới có những cái bài thực tập, còn ở tại chỗ thì không có. Mà cái bài thực tập ngày hôm nay mình được cái may mắn là ba đứa nhỏ, bữa nào trên kia gửi xuống năm đứa, tám đứa, khởi công từ bây giờ dư luôn, đừng đâu xa đó, xét bên mình luôn, thấy không? Xét bên mình luôn là nếu mà không có lòng từ bi thì pháp Bồ Đề Phần nương đâu mà làm gốc? Cái Bồ Đề tâm mình nương đâu làm gốc? Phải nương lòng từ bi, cái từ bi mình làm do, phải không? Mà cái đại trí tức là quả, mình không có từ bi thì trí huệ mình cũng phát sinh được. Cho nên đại chúng phải lưu ý điểm này đó. Mà bữa tôi có nói rồi, tôi nói bây giờ mà đứa nào mà đến với mình kêu đứng cái này đứng, kêu nó ngồi, nó ngồi thì nó trợ tu lâu lắm, kêu đứng cái nó ngồi, kêu ngồi nó đứng tu nhanh. Mấy đứa nhỏ mà nó ở với mình mà nói thẳng luôn, nhiều khi mình cũng phiền thiệt, nhưng mà cái đó là nó làm tăng trưởng cái hạt giống bồ đề mình lớn mạnh. Đại chúng thấy không, chẳng hạn như bây giờ tôi nói này, một cái tấm lửa mình đốt lên ha, mà nếu mà không có rét nha, không có rét không có rơm, mình bảo là một cháy một thời gian nó hết, mà nhờ rơm nhờ rét nhờ bùi nhùi, tức là cái tấm lửa mình lớn mạnh hơn nữa, thì nhờ mấy đứa này nè, nhờ mấy đứa này lớn, nhờ mấy đứa này nè, thì cái tâm bồ đề mình càng ngày càng lớn, càng tăng trưởng. Nói thẳng luôn nha, là mình phải cảm ơn, nói nhỏ một đứa nghe cảm ơn, trời giờ mày là tao phải được ngàn mày. Nhờ ngày xưa tao có lòng, đâu có lòng từ bi gì đâu, ở nhà mà con cháu tao vậy là chết rồi, nhưng mà nhờ mấy đứa mà bây giờ mình thấy được cái khác, đúng không? Và chúng phải nghiệm điều đó nha, mình tu phải nghiệm, chứ đừng nghĩ đâu xa, đừng nghĩ đâu niết bàn cực lạc đâu xa chứ lắm, ngay đây niết bàn cực lạc ngay đây chuyển quá à. Nếu không có cội gốc thì sẽ xa lìa hạt giống đại thừa, cho nên Bồ Tát phát nguyện tận cùng vị lai, chẳng khởi một niệm phá giới Bồ Tát. Người tu thanh văn thọ giới cụ túc, không khéo biết rõ giới lực Bồ Tát và giới thanh văn có sự sai biệt à, tức là ngàn đời ngàn kiếp tận cùng vị lai luôn, không có phá giới Bồ Tát. Ai biết giới Bồ Tát giới gì không? Biết không? Giới Bồ Tát này sâu lắm nha. Thì giới Bồ Tát này có nghĩa là khởi niệm không phổ độ chúng sinh, tức là phạm giới Bồ Tát. Đông ai học qua giới Bồ Tát chưa? Trong giới Bồ Tát có là 10 giới trạm, 48 giới khinh. Nếu vị Bồ Tát nào gặp chúng sinh mà không quy Tam Bảo, tức là phạm vào khinh cấu tội, tức là mình thọ giới Bồ Tát mà gặp con ruby đến đây, mà nếu mà mình không vỗ đầu đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật có độ địa ngục, quy Pháp có độ quỷ, quy Tăng, ba lần như thế, tức là mình phạm vào khinh khẩu tội. Nên đại chúng thấy tôi vỗ động cho tôi quy nó đó, tức là bất cứ cái con thú nào mình cũng phải quy cho nó hết, thì mình không phạm về giới Bồ Tát. Thì như vậy con chó con mèo mình quy y cho nó là mình phổ độ cho nó, thì con người gần mình tại sao mình làm? Tức là con người là cái trung tâm giác ngộ, đúng không, là cái chuẩn tính Phật đạo, tức là mình phải phổ độ trước. Thì là gì? Giới Bồ Tát không có móc, tức là phát nguyện gì? Tận cùng đời vị lai, chẳng khởi một niệm phá giới Bồ Tát đó. Cho nên ngài nói nè, Bồ Tát nghĩa là gì? Chẳng nhiễm ba cõi, chẳng chán ba cõi, cầu đạo vô quy, chẳng trụ vô quy, ở trong sanh tử mà không sanh tử. Vì sao lại chẳng đắm nhiễm ba cõi? Quỳ hết phiền não, nghiệp chẳng trói buộc, chẳng chán ba cõi, quỳ thương chúng sinh, khởi lòng đại bi, quỳ đạo vô quy, tùy thuận đại thừa, tự lợi lợi tha. Vì sao lại chẳng trụ vô quy? Quỳ nhiếp chánh pháp, quỳ độ chúng sinh. Vì sao lại thường ở trong sanh tử? Bởi quỳ lợi hành đồng sự, bổn nghiệm vô cùng, nên chẳng cam tâm, sạch hết hạt giống, nghiệp xuất sanh tử, tự tại ra vào trong biển giải thoát. Cho nên á, đại chúng mà ai mà coi trong kinh Di Ma Tập á, là Bồ Tát á, chỉ chứng ngũ thông thôi, mà ngược lại cái hàng thanh văn thì chứng lục thông. Bồ Tát á, Bồ Tát là chứng ngũ thông chứ không bao giờ chứng lục thông, mà cái thông thứ sáu là gì? Lậu tận thông. Mà Bồ Tát thì gì? Chứng là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông chứng. Nếu mà chứng thì đi luôn, đâu vào cõi đời này nữa. Cho nên đợi là một chút gọi là trầm sa hoặc, tức là những cái mà tập khí nhỏ gì phải xót một chút, mà xót một chút mới có cơ hội vào cõi này. Nhưng mà đặc biệt một cái là Bồ Tát tuy rằng gì, không phá hành ấm, nhưng mà dùng cái hành ấm làm chủng trí bát nhã, mới có điều kiện đi vào cuộc đời này phổ độ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát phải đợi là một chút ít trần sa hoạt, một chút ít cái mơi lành, một chút ít cái vô minh, một chút ít cù cạn hạt giống trên vào cõi đời này, nên không phá sạch. Vì sao? Quỳ thương tưởng chúng sinh, mình mà đi luôn ai giúp nó? Giống như một cái ông thầy giáo, ông đang dạy học ngon lành, cái ông bỏ ông đi mất luôn thì mấy đứa này nó bơ vơ. Cho nên ông phải trở lui trở lại để mà ông dạy học tiếp, ông cứ đi luôn à. Ở đây cũng như thế. Cho nên chẳng trụ đây kia, chẳng kẹt giữa dòng, lìa xa ở giữa và cả hai bên, vì có sao? Bởi vì chẳng chấp tự tánh pháp nhĩ như thị, thường quán tứ đế, 12 nhân duyên, sanh tử nhóm hợp, thường phát khởi tâm tứ hoàng thệ nghiện, lập trí đại thường. Tứ hoàng thệ nghiện quý thầy biết rồi phải không? Thứ nhất là gì? Chúng sinh vô biên thệ nghiện độ, phiền não vô tận thệ nghiện độ, pháp môn vô lượng thệ nghiện học, Phật đạo vô thượng thệ nghiện thành. Tức là tứ hoàng thệ nghiện, lập trí đại thừa, thường dùng tứ nhiếp lợi ích chúng sinh. Tứ nhiếp pháp ai biết không? Nhất bố thí, gì nữa? Bố thí, ái ngữ, lợi hành tầm sự. Nhớ nha, tứ nhiếp pháp đó. Thường khởi tâm tu tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, người thân kẻ quán đều xem bình đẳng, thường hành lục độ, tự lợi lợi tha, thường tu quảng đức cầu đạo vô thượng, vì muốn thành tựu các pháp thập lực, vô ý bất cộng, nay chỉ lược khuyên, ngại nói văn nhiều, âm nương lời này để tự răng nhắc, đó gọi là tâm thanh tịnh, rộng lớn kể rằng. Nếu phát tâm bồ đề, động niệm khởi từ bi, cầu nơi đạo vô quy, thân thường ở hữu quy. Tức là nếu mình phát cái tâm bồ đề rồi đó, thì luôn luôn mình khởi cái lòng từ bi, khổ độ chúng sinh, thường ở trong sanh tử, tứ nhiếp độ chúng sinh, sau đó thọ tam quy, quý như chỗ tối tâm, vòng trăng chiếu sáng rực, tự chưa thoát các khổ, trước phải cúng gian nghi, vô duyên tu tứ đẳng, lợi ích và trừ não, gặp 110 khổ, vui ngẫm chẳng từng sân. Tức là gặp nãy giờ đó, nóng lạnh đói khát mũi mầm, cũng ráng nhẫn chịu chứ đừng nổi sân. Cũng chẳng thấy tướng khổ, lại chẳng chấp thân ta, thân và khổ đều không, pháp nhẫn cũng không còn, các khổ và nhân pháp, ba tướng diệt theo chân, Bồ Tát chẳng trụ đạo, tùy theo hạnh lợi tha, thường ở trong ba cõi, cứu giúp chúng sanh khổ, quên đường khiến biết đường, tối tâm thành sáng suốt, tay trí cầm kim hoàng, trị bệnh mắt bọn mù. Đó. Thì qua cái đoạn này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là, tức là cái tâm hạnh phát bồ đề tâm, nguyện lực sâu rộng, tức là muốn vào cuộc đời này phổ độ chúng sinh á, thì phải chịu kham nhẫn đói khát nóng lạnh ruồi muỗi rộng rịp gió đập mưa bão. Tức là cái nhẫn khổ mình chịu đựng hết thì thành Phật đạo nó mới xa. Vì sao? Vì các cõi tịnh độ không có, mà chỉ có cái cõi ta bà này có. Mà cái cõi ta bà này còn gọi là cái cõi kham nhẫn. Nhớ kỹ nha, cái cõi này gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn hết tất cả để thành tựu đạo vô thượng, phổ độ chúng sinh. Đó là cái nghiện lực mà mình mới bước chân vào trong chùa, vào trong các thiền nguyện phải có thể nghiện đó. Mà có thể nghiện đó rồi thì giới lực mình được thanh tịnh, những phiền não, những cái cù cẳng trong tâm thức mình càng ngày nó càng hết. Và tinh thần của Bồ Tát đạo, tức là mình thực thi được. Đó là cái điều chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy được là cái tâm hạnh lớn của cái người xuất gia. Lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu nha. Cái người xuất gia tại sao mà trời rồng cung kính, quỷ thần sợ hãi, là do là cái giới đức. Thứ nhất là giới đức, thứ hai là cái nguyện lực họ lớn. Cái người nào mà cái nguyện lực họ lớn á, trong kinh diễn tả họ đi đến đâu á, mà chư thiên họ bay trên trời, nếu mà họ bay ngang qua họ đổ xuống liền, rớt xuống liền. Cho nên họ đi mình thì không thấy, nhưng mà từ xa họ thấy cái người nào cái nguyện lực lớn là nguyên một cái vòng hào quang sáng chiếu luôn, nên họ đang bay họ thấy, họ giật rồi lui xuống liền. Nhưng mà bay qua họ rớt xuống ba kiếp, độ đạt ba kiếp chư thiên. Mà cái thể nghiệm Bồ Tát đạo này nó rất là khó khổ. Mà sau này quý thầy là làm Phật sự rồi, có những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh mà mình kham nhẫn, mình chịu đựng được, mình vượt qua, tức là mình thành tựu Bồ Tát đạo. Mà cái con đường Bồ Tát đạo này rồi chúng ta sẽ đi qua. Bây giờ con đường Bồ Tát đạo này nó là nó lót cái nền cho thành Phật đạo. Mà cái con đường Bồ Tát đạo mà chúng ta không có thực thi, không có thể nghiệm sâu rộng á, thì vượt qua được. Cho nên ban đầu mình mới xuất gia mình tập gì kham nhẫn, nóng lạnh đói khát ruồi muỗi rận rịp tất cả mọi cái luôn. Rồi mà mấy đứa nhỏ mà gần mình nó thọt lát mình nó gì gì đó cũng ráng luôn nha, ráng nhớ đúng không, có bài tập kế bên. À, cho nên là ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy được là cái hạnh nguyện mà tổ tiên luật sư dạy. Đó. Tại sao mà ban đầu ngày dạy là quán những cái pháp cho cái tâm mình thanh tịnh, rồi qua những cái chương sau mình thấy rất là hay, ngày sắp xếp rất là hay. Qua những cái chương sau ngài nói mình phải thể nguyện sâu rộng, phát khởi bồ đề tâm để đi vào con đường Phật đạo, có thứ lớp rõ ràng. Cho nên học hết cái quyển này mình thấy rất có giá trị. Đó, thôi chúng ta nghỉ.
Chúng sanh vô biên thời nguyện đó phiền nào quá tận thời hiện đoạn pháp ma. Đạo